Trình đó, là trong cái tờ mà cái chương trình của chúng ta đó, thì hôm nay thầy nói với đề tài là nhân quả và nhân duyên theo giáo lý nhà Phật. Hai cái này là hai cái đề tài rất lớn ở trong giáo lý Đức Phật và mấu chốt ở trong giáo lý Đức Phật. Đức Phật nói với chúng ta rằng Ngài có mặt ở trên cuộc đời hay không có mặt ở trên cuộc đời, thì hai nền tảng giáo lý này vẫn tồn tại ở trên cuộc đời, nhất là giáo lý nhân quả. Nhiều người lầm tưởng rằng giáo lý nhân quả là do Đức Phật tìm ra. Không phải, Đức Phật là người khái quát lên giáo lý nhân quả để cho chúng ta hiểu và chúng ta biết, chứ không phải là người sáng chế hay là người lập ra luật nhân quả. Mà luật nhân quả là một cái tòa án nghiêm minh, không ai có thể can thiệp vào được hết. Có thể nói là ở trên cuộc đời này thì tòa án của một nước này, một nước khác, có một thế lực quyền lực này, có quyền lực kia có thể can thiệp. Nhưng đối với luật nhân quả thì đây là một cái tòa án nghiêm minh mà không có bất cứ một cái quyền năng, một cái thế lực nào có thể chen chân vào, chen tay vào đối với luật nhân quả. Chúng ta hiểu một cách rõ ràng như vậy. Còn nhân duyên á, thì chúng ta biết rồi, giáo lý Đức Phật nói rằng tất cả mọi nền tảng giáo lý căn bản của Đức Phật đều xuất phát từ giáo lý nhân duyên. Nó như một cái sợi chỉ kim cương mà để xoa lại, sâu lại tất cả nền tảng giáo lý của Đức Phật. Như vậy thì nếu mà người Phật tử của chúng ta nắm vững được hai cái nền tảng giáo lý này đó, thì trong đời sống của chúng ta được an lạc. Vì sao vậy? Vì chúng ta hiểu, hiểu rất rõ. Hiểu cái gì? Chúng ta hiểu sự cấu tạo của sơn hà đại địa, chúng ta hiểu sự thành trụ hoại không của tất cả các pháp sanh diệt, và qua đó chúng ta hiểu được bản chất, cái nghiệp lực của chính mỗi con người chúng ta. Mà nếu chúng ta hiểu được như vậy đó, thì trong cái đời sống của chúng ta đó, mỗi người đều cố gắng tạo cho mình một cái nhân tốt. Còn nếu khi chúng ta không hiểu á, thì không thể nào tạo được cái nhân tốt. Như vậy thì giáo lý nhân duyên và nhân quả theo giáo lý nhà Phật là cái gì? Giáo lý nhân duyên nói rằng cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt, cái này có mặt thì cái kia lập tức có mặt. Đây là cái nền tảng giáo lý mà chúng ta nhìn cho rõ ở trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Thì thông qua nền tảng giáo lý này, quý Phật tử có hiểu được cái gì gọi là sanh, cái gì gọi là diệt không? Đức Phật nói cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Có nghĩa là ngay lập tức khi chúng ta khởi một cái niệm thiện thì ngay lập tức phước báo sanh. Nhưng nếu chúng ta khởi một niệm ác thì ngay lập tức quả báo ác chiêu cảm. Thì ngay chỗ đó Đức Phật nói cái này sanh á thì cái kia sanh, cái này có mặt á thì cái kia đã có mặt rồi. Còn nếu ngay một niệm đó chúng ta sám hối để diệt trừ đi cái phiền não ở trong tâm ta đó, thì cũng đồng thời ngay lúc đó là một ánh sáng trí tuệ vừa lóe lên. Cũng giống như cái người tu tịnh độ vậy. Nếu khi phát khởi bắt đầu vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái công đức niệm Phật đó nó chiêu cảm đấy, cho cái người niệm Phật đó được một cái quân tu ở trong tâm của mình, và cái công đức ở Tây Phương Cực Lạc đã hiện tiền ở ngay hiện tiền này nè, nó chiêu cảm. Cho nên á, nhìn vào cái nền tảng giáo lý nhân duyên này á, chúng ta thấy nếu người nào có một cái nghiệp theo như Đức Phật nói thì người đó lập tức có mặt ở trên thế gian này. Chúng ta nhớ nha, thầy nói đó, người nào tạo một cái nghiệp gì đó thì ngày đó ngay lập tức chiêu cảm lấy một cái nghiệp quả báo đó có mặt ở trên thế gian này. Như vậy thì cái nền tảng giáo lý nhân duyên này nè, chúng ta hiểu như thế nào đối với đời sống thường ngày của chúng ta? Hôm trước có những cái thời giảng trước thầy nói đó, trên bước đường tu á và trên bước đường học Phật á, chúng ta nhìn cho rõ cái mối nhân duyên giữa ta và người. Giữa ta và người, thầy và quý Phật tử ở Phổ Quang ngồi đại học giáo lý, nó có cái duyên từ nhiều đời nhiều kiếp thầy trò. Cho nên nếu mà thầy ở Phổ Quang á thì quý vị ở Phổ Quang nghe, nhưng mà nếu thầy về đây á thì quý vị lặn lội hơn cả trăm cây số để về đây. Cái này có, cái này là thầy trò chúng ta có duyên. Nhưng ngược lại quý Phật tử ở tại nơi đây, nhưng mà nếu không có duyên với thầy cũng đành chịu thôi, cũng đành chịu thôi. Cái này thời Đức Phật đã nói rõ như vậy rồi. Thì Đức Phật nói vô duyên từ, vô duyên thì không thể độ được. Cho nên á, cái người mà hữu duyên á, tức là chúng ta có nhân duyên á, thì rõ ràng là trên bước đường tu á, ta làm đạo tốt. Cho nên á, ngay chỗ này đó, hôm trước thầy nói đó, phải nhìn cho rõ ba hạng người. Hạng người thứ nhất á, họ có duyên với mình, gọi là chúng đương cơ. Tức là hạng người này nhiều đời nhiều kiếp á, họ làm đạo với mình rồi, họ tu với mình rồi đó. Cho nên đời này gặp lại đó, thầy trò làm đạo với nhau và tu với nhau. Nhưng mà có những người á, không có duyên, cho nên họ tranh thủ họ kết duyên, gọi là chúng kết duyên. Những người mà thông qua người khác để rồi kết duyên với họ. Ở chùa này có rất nhiều quý Phật tử á, thầy không biết, không quen họ, không biết với họ. Nhưng mà khi hòa thượng mất rồi đó, hòa thượng ở đây, trụ trì ở đây mất rồi đó, thì họ quay lại họ làm đạo với thầy. Có những người họ chưa từng biết thầy là ai, nhưng mà nghe hòa thượng trụ trì ở đây giới thiệu với họ là thầy đang làm ở trung ương giáo hội, và họ ngưỡng mộ. Họ ngưỡng mộ trong khi họ chưa gặp thầy, tức là họ chỉ nghe hòa thượng giới thiệu là sau này hòa thượng sẽ để chùa lại cho thầy đó. Thì bây giờ họ đang làm đạo với hòa thượng mà họ chưa biết thầy là ai hết á. Họ chưa biết thầy, cho nên khi hòa thượng viên tịch có những người á, họ lại họ nhìn mặt thầy. Quý Phật tử họ lại nhìn mặt thầy, họ hỏi thầy, thầy Nghiêm là thầy nào. Họ đang đứng trước mặt thầy và họ hỏi ngay thầy luôn. Thầy hỏi chứ ủa chứ sao quý Phật tử hỏi thầy Nghiêm là sao chi vậy? Thì họ nói là họ nghe hòa thượng giới thiệu, tức là lúc còn sống đó hòa thượng giới thiệu với họ, và hòa thượng nói với họ là sau này hòa thượng có duyên tịch á, hòa thượng để chùa lại cho thầy Nghiêm, mà tụi con không biết thầy Nghiêm là ai. Tụi con không biết thầy Nghiêm là ai hết. Cho nên những cái chúng này á, người ta thường gọi là chúng kết duyên, tức là họ thông qua một cái gì đó họ kết duyên để họ tu. Nhưng mà có một loại chúng nghịch duyên nữa. Hôm trước thầy nói loại chúng nghịch duyên, cái này chúng ta gặp ở trên bước đường tu và trong cuộc sống chúng ta. Họ làm cho mình khổ đau, họ làm cho mình thối thất tâm bồ đề, họ làm cho mình khởi sanh phiền não. Thì những cái loại chúng này ta đối phó bằng cách nào? Ta đối phó, ta tu bằng cách như thế nào? Cho nên nếu ta hiểu được cái nhân duyên này đó, thì ta hiểu được tất cả mọi việc ở trên cuộc sống này đó, thì ba cái hạng người này nè, cái người thuận duyên chúng ta cũng sống tốt, cái người kết duyên chúng ta cũng sống tốt, và cái người nghịch duyên á, ta cũng không tạo nghiệp, ta cũng sống tốt với họ. Ba hạng người này nếu ta nhìn rõ mối lương duyên, mối nhân duyên này. Còn khi mà không có mối nhân duyên này thì thôi. Cho nên hôm qua giảng ở Tôi Đình Vạn Thọ đó, tôi có nói, thầy có nói với Chư Tôn Đức ở Vạn Thọ là Hòa Thượng Tổ Đình Vạn Thọ và Hòa Thượng Phổ Quang đem cái chùa Linh Quang ở quận Bình Thạnh giao cho thầy. Đem cái chùa Linh Quang phường 2 quận Bình Thạnh nó giao cho thầy hơn một năm trời. Nhưng mà thầy không bao giờ đặt chân qua Linh Quang. Cho nên cuối cùng Hòa Thượng Vạn Thọ buồn. Nó bảo là giao chùa cho thầy mà thầy không qua. Hôm qua tôi nói, thầy nói với các cái vị Chư Tôn Đức ở an cư ở Vạn Thọ, thầy nói tôi biết cái duyên tôi không có cái duyên với Linh Quang. Mặc dù Hòa Thượng giao nhưng mà tôi không có cái duyên với Linh Quang, cho nên tôi không đến Linh Quang. Tôi không đến Linh Quang. Cho nên thầy khuyên quý Phật tử á, ở trên cái bước đường tu á, phải cố gắng học cái giáo lý nhân duyên này, và cố gắng tu cái mối lương duyên nhân duyên này. Khi mình biết mình không có duyên với chỗ đó, mình cố làm á, là thất bại. Thầy không có cái duyên với Linh Quang, cho nên lúc bây giờ mà nghe lời như vị Hòa Thượng mà về Linh Quang đó là thất bại. Rõ ràng là về Linh Quang thất bại. Cho nên á, 5 năm về trước, 3 năm về trước, tỉnh hội giao cái chùa Phật Ân lại cho thầy. Thượng tọa trưởng ban trị sự ở tỉnh này nè, ra cái quyết định rồi, bổ nhiệm trụ trì. Nhưng mà thầy biết thầy không có duyên với Phật Ân, cho nên thầy né bằng cách thầy chạy túc ở bên Mỹ. Thầy chạy túc ở bên Mỹ. Tức là ở bên đó gần 4 tháng trời, ở nhà, ở bên này không có người điều hành Phật Ân, cho nên tỉnh hội bổ những người khác. Bổ những người khác. Rồi khi Hòa Thượng Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang á, trụ trì chùa Kim Liên mất á, gần mất á, Hòa Thượng lại kêu thầy về đem cái chùa Kim Liên giao cho thầy. Đem cái chùa Kim Liên giao cho thầy mà tất cả quý Phật tử ở Mỹ Tho đều biết, và Hòa Thượng Hiệu trưởng đều nói với tất cả Phật tử Mỹ Tho là nếu Hòa Thượng có duyên tịch thì ủng hộ Thượng Tọa Phước Nghiêm để Thượng Tọa làm Hiệu trưởng và làm trụ trì chùa Kim Liên. Nhưng mà thầy biết là thầy không có duyên với Kim Liên. Rõ ràng là thầy không có duyên với Kim Liên. Thầy không có duyên với Kim Liên. Cho nên 5 lần 10 lượt Thượng Tọa Hiệu trưởng kêu thầy về, cho đến chút hơi thở cuối cùng cũng viết cái tên thầy ở trong miếng giấy là muốn thầy về Kim Liên. Nhưng mà rõ ràng là thầy biết thầy không có duyên. Thầy không có duyên với Kim Liên. Về đó là thất bại. Về đó là thất bại. Những cái việc mà mình tu á, mình thiền quán á, mình biết mình không có duyên với chỗ đó, mình cố làm á, thì rõ ràng không được. Cho nên thầy thường khuyên quý Phật tử và nói với các thầy huynh đệ đó, làm việc á, là chúng ta làm bằng cái tâm. Mà làm bằng cái tâm á, thì thường á, là tăng sai và Phật gia lực cho mình làm. Giống như là Phật bổ xứ mình làm. Phật bổ xứ mình làm và tăng sai mình làm á, mà mình làm bởi cái duyên của mình hiểu biết mình có nhân duyên với chùa đó. Thì thành tựu. Thì thành tựu trên bước đường tu. Cho nên á, thầy thường nói với các cái vị mà các cái anh làm công quả ở đây cũng vậy. Tôi nói làm ở đây á, đừng nghĩ thầy ở đây mà làm. Đừng ở đây đừng nghĩ mà làm. Một năm rồi, thầy giống như một lữ khách vậy đó. Về đây chỉ là ông từ giữ chùa thôi. Thực tế là thầy Thực tế rõ ràng là thầy còn đang ở Phổ Quang. Thực tế giàu nói giàu không thì túc số tăng của thầy vẫn đang ở Phổ Quang, An cư kiết hạ vẫn đang ở Phổ Quang này. Nhưng mà ở đây á, nó giống như một thầy như một ông từ giữ cái chùa này. Người ta nói từ giữ đình là thầy là cái người giữ chùa này. Giữ chùa này. Cho nên nhân duyên của thầy với ngôi chùa này có hay không thầy chưa nói. Thầy chưa bật mí trước được, chưa nói trước được điều gì. Nhưng mà thầy vẫn làm theo cái lời mong của hòa thượng tiền nhiệm trụ trì. Thầy hết sức mà làm. Như vậy thì chúng ta thấy rất rõ, thầy nói như vậy để chúng ta thấy rằng ở trên bước đường tu á, nếu mà quý Phật tử nào á mà cố gắng vận dụng được cái sự học Phật hiểu biết của mình á, phải nhìn cho rõ cái nhân duyên người đó với mình như thế nào, người đó với mình ra làm sao, thì lúc bấy giờ đó từ cái mối nhân duyên này nè, ta nhìn ngược lại nhân quả, ta nhìn ngược lại nhân quả. Ta nói nhân quả ở trên cuộc đời này á, hôm trước thầy nói nó màu nhiệm vô cùng. Và ở trên cuộc đời này quý Phật tử nhớ trong một điều là không bao giờ có cái tự tự nhiên ở trong giáo lý Đức Phật, nhớ nha. Không có cái tự nhiên. Đối với giáo lý Đức Phật của chúng ta thì không có tự nhiên. Tự nhiên người đó chửi tôi, hay tự nhiên tôi gặp chuyện đó, hay tự nhiên tháng ngày tôi xui quá, không có tự nhiên. Không có tự nhiên. Mà là cái đó nó hình thành từ cái nhân, và nhân cái duyên chi phối để rồi chiêu cảm lấy cái quả. Chiêu cảm lấy cái quả. Thầy thấy đa số quý Phật tử đó, mà cái này thì ở miền quê chúng ta lại nhiều hơn là ở thành phố. Chùa ở đây, Phật ở đây, Tam Bảo ở đây, họ không tu. Họ đi núi. Hỏi đâu vậy? Con đi núi. Không biết đi núi làm gì. Mà hỏi con đâu vậy? Con đi núi. Như vậy thì cái nhân này tạo cái gì đây? Cái nhân này tạo cái gì đây? Cho nên thầy mới nói rằng hôm qua thầy ngồi nói chuyện với Hòa Thượng Vạn Thọ đó. Hòa Thượng nói: Thượng Tọa ơi, tôi còn khỏe lắm, khỏe hơn Hòa Thượng bên chùa thầy nữa, Thượng Tọa nữa. Nhưng mà chỉ có hai cái chân tôi là yếu thôi, là bởi vì tôi bệnh thấp khớp. Mà hồi nhỏ nó Thượng Tọa biết là tôi làm cực lực lắm, tôi làm dữ lắm. Thực tế Hòa Thượng nói như vậy, thầy nhớ lại cái chùa này, cái tổ đình này. Cái tổ đình này mà hôm nay mà nó khang trang như vậy đó, thì xin thưa rằng cái công sức của quý huynh đệ và của Hòa Thượng, trong đó có của thầy đó. Khi mà bắt đầu Hòa Thượng tiền nhiệm á, trụ trì nhận cái chùa này rồi á, huynh đệ về đây rồi, nó thật là có nhiều huynh đệ bỏ đi. Có nhiều huynh đệ bỏ đi. Quý Phật tử không thể tưởng tượng nổi rằng một cái ngôi chùa trải qua chiến tranh đổ nát như thế nào. Thầy nói thì hôm nay quý vị chỉ mường tượng thôi, chỉ có những vị mà ở đây cụ niên mới biết được. Những cái vị mà đang ngồi đây cụ niên mới biết được. Lao sậy như thế nào, cỏ rác như thế nào, đìa mương như thế nào, vân vân và vân vân. 6 giờ sáng đó quý vị ở ngoài giường, làm tới tối mịt mới vô. Vô không có gì ăn hết. Thầy trò phải ăn chuối. Thầy trò phải ăn chuối nấu. Mà đâu phải một ngày một bữa, mấy tháng trời như vậy. Lâu lâu được có bánh mì khô quý Phật tử đem từ trên Sài Gòn xuống mừng lắm. Nói có hương linh cô Diệu Hạnh hồi xưa có đem bánh mì xuống mấy thầy mừng lắm. Chứ đâu có như bây giờ. Không có được quý Phật tử chất 5-6 thùng mì trên chánh điện vậy là quá tốt rồi. Cho nên thầy nói như vậy để chúng ta hiểu rằng cái nhân duyên và cái nhân quả này, chúng ta tạo cái nhân quả tốt ở trên cuộc đời này, đó là cái nhân chúng ta làm. Cho nên thầy nhìn và học ở trong kinh, thầy thấy có hai vị. Cái vị thứ nhất mà để thầy học đó là ngài Lục Tổ Huệ Năng. Tức là ngài Lục Tổ Huệ Năng là một người triều phu nghèo, đốn củi nuôi mẹ già, nhưng mà ham tu ham học. Cho nên xin mẹ, khi được mẹ cho phép đi cầu đạo xuất gia học rồi đó, thì lặn lội đi đường xa rất là cực khổ, qua đến ở bên chỗ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để mà cầu học, bên Tổ Hoàng Mai để học. Nhưng mà đến nơi rồi đó thì gặp sư phụ rồi đó, thì sư phụ không cho học gì hết. Sư phụ bảo đi ra đằng sau bữa củi đi, ra đằng sau gánh nước đi. Mà làm 3 năm trời như vậy, bữa củi gánh nước, làm tất cả mọi việc 3 năm trời như vậy mà không than vãn không gì hết. thì thử hỏi công đức làm sao. Cái người thứ hai á là ngài Đạo An, tức là ngài Đạo An á thở thiếu thờ nhỏ sanh ra xấu lắm, rất là xấu. Nhưng mà khi vô chùa tu rồi đó thì ngay cả sư phụ xuất gia cho đó cũng xem thường ông, tại vì ông xấu quá đi, tăng chúng vẫn xem thường ông. Rồi sư phụ bảo đi xuống nhà dưới làm gì, trồng rau trồng cải, làm cuốc đất, làm tất cả mọi việc 3 năm trời. Thì chúng ta thấy, cho nên có nhiều người ta thấy họ tới chùa làm gì, nói dạ tới chùa tu. Họ tới chùa làm gì, tới chùa tu. Họ tu là gì không biết. Họ tới chùa làm gì con, tới chùa tu. Họ tu làm gì không biết. Một việc đơn giản thầy nói, tới chùa có 2 việc thôi. Một là học giáo lý, 2 là làm công quả. Làm học giáo lý là để sự hiểu biết của mình được tăng trưởng. Làm công quả là phước báo của mình được có. Cho nên thầy mới nói nè, hỏi muốn có phước không? Muốn. Muốn có phước mà chúng ta không tạo phước. Hồi trước thầy nói đó. Hỏi muốn có trí tuệ không? Muốn, muốn mà không học thì làm sao có được. Cho nên nhìn chỗ đó chúng ta mới biết rằng cái nhân. Cái nhân á. Cho nên thường á, thầy mới nói rằng ở trên bước đường tu á, thầy thường quay ngược lại cái quả để truy cái nhân. Cái quả để truy cái nhân. Cái quả truy cái nhân á, thầy khuyên quý Phật tử cũng nên đi theo cái lộ trình này nè. Cái quả rồi truy về cái nhân. Rồi cái nhân á, này nó lại tạo cái nhân khác. Đây là cái mà thầy thường áp dụng nhất ở trên bước đường tu. Có nghĩa là từ cái quả đó, đó thầy truy tìm cái nhân. Tức là hôm nay thầy gặp một cái sự việc nó như vậy đó, thì lúc bấy giờ thầy truy cái nhân, phải bằng được truy cái nhân. Cái nhân nào để đưa đến cái ngày hôm nay. Mình cũng xuất gia như bao nhiêu anh em huynh đệ khác mà mình gặp phải rất là khó khăn, mình gặp phải chuyện này chuyện kia, thì lúc bấy giờ mình truy cái nhân, biết rằng Đức Phật nói cái như vậy thì cái nhân đời trước mình không tốt rồi, cái nhân đời trước mình xấu rồi. Mà cái nhân đời trước nó xấu rồi đó mới đưa đến cái quả báo xấu mình gặp đời này. Thì bây giờ á, ngay nơi cái quả để truy cái nhân. Bây giờ hiểu được cái nhân rồi thì lại đi tạo cái nhân mới. Tạo cái nhân mới. Tạo cái nhân mới bằng cách là gì? Chúng ta biết được cái nhân cũ đưa đến cái quả báo hôm nay là nó xấu rồi. Bây giờ cố gắng tạo cái nhân mới để cho quả ngày sau được tốt. Cho nên thầy mới nói chúng ta tu hiểu được nhân quả như vậy đó thì ở trên bước đường tu ta có được lợi ích. Còn ngược lại đó, ta không hiểu như vậy đó mà ta trồng, tức là nhân quả cũ ta không biết nhân nó là gì, rồi cái quả hôm nay ta lại than quán, ta lại trách trời, ta lại trách đất, rồi ta đi chỗ này ta cầu, đi chỗ khác ta cầu, đi chỗ kia ta cầu, đi chỗ nọ ta cầu. Thầy nói thật, quý vị không cần cầu, quý Phật tử không cần cầu, ngay cả Đức Phật cũng vậy, ngay cả chư Phật mười phương cũng vậy. Chúng ta không cần gian sinh, chúng ta không cần cầu. Quý vị cứ nỗ lực tu đi, quý vị cứ nỗ lực đoạn phiền não, quý vị có nỗ lực buông bỏ những cái ý niệm bất thiện trong đầu mình đi, và quý vị cố gắng nỗ lực làm công quả đi, thì chắc chắn rằng chư Phật sẽ gia hộ, Long Thiên hộ pháp sẽ gia hộ, lịch đại tổ sư sẽ gia hộ, Bồ Tát sẽ gia hộ cho chúng ta. Chứ còn nữa, chúng ta có sinh, chúng ta có đi năm non bảy núi gì đi nữa đó, mà cái phiền não, cái tánh hư, cái thói hư tật xấu ở trong con người ta không bỏ, không buông bỏ, thì bây giờ chúng ta có đi năm non bảy núi, 10 non 10 núi đi nữa, chúng ta sinh cũng vậy thôi. Ta đi hết chỗ này sinh, đi hết chỗ kia sinh cũng vậy thôi. Bản thân là ở chúng ta. Cho nên á, quý vị nào ở trên bước đường tu á, hiểu được cái nhân của, hiểu được cái nhân của mình tạo xấu, thấy chịu được cái quả của mình xấu hôm nay rồi đó, thì ngay lập tức hiểu được như vậy rồi, bây giờ chúng ta học Phật rồi, truy ngược lại, làm ngược lại. Làm ngược lại có nghĩa là hôm nay cố gắng tạo cái nhân tốt. Đời trước ta tạo cái nhân gì để hôm nay ta sanh ở cái vùng thôn quê hẻo lắm, vùng biên địa hạ tiện. Đời trước ta tạo cái nhân gì để hôm nay y báo chánh báo của chúng ta không được tốt. Ta cũng được như con người, ta cũng như mọi người chứ, tại sao y báo chánh báo ta không tốt? Như vậy thì rõ ràng là cái nhân của ta gieo không tốt rồi. Cho nên cái nhân đã gieo không tốt rồi đưa đến cái quả đời này mình chịu như vậy rồi, thì hôm nay mình cố gắng mình tạo cái nhân tốt. Hôm nay mình cố gắng mình tạo cái nhân tốt. Cho nên thầy mới nói rằng không cần đi năm non bảy núi, không cần gì hết, mà chỉ cần chúng ta buông bỏ những ý niệm, những thoái hư tật xấu, những tật đố ở trong con người chúng ta. Cho nên hôm trước cái mới hôm qua hôm kia gì nói ông Phổ Quang với thầy nói chữ tâm đó ha. Chữ tâm á, sống bằng cái tâm của mình thì coi như chúng ta thành tựu. Vị nào mà sống không bằng cái tâm thì coi như vị đó thất bại. Vị đó thất bại. Cái tâm này nó quan trọng lắm, cái tâm tạo ra phước báo, cái tâm tạo ra gì? Địa ngục, cái tâm tạo ra thiên đàng, cái tâm tạo ra mọi thứ hết. Cho nên nếu chúng ta sống bằng cái tâm chân thật thì phước báo của chúng ta tăng trưởng. Mà nếu chúng ta sống bằng cái tâm không chân thật thì coi như chúng ta không có phước báo. Ở đây chúng ta nhìn rõ cái mối tương quan nhân duyên và nhân quả theo giáo lý nhà Phật, chứ không phải giống như ở ngoài. Ở ngoài á, nhiều khi họ trách ông trời, rồi họ trách số phận, rồi họ cho một đấng quyền năng nào đó nắm một cái vận mệnh nào đó của con người. Đấy. Cho nên con người không được làm gì hết. Hôm trước thầy phân tích đó, con người không làm gì hết. Con người tính là tính, nhưng mà giàu sang có số đó, rồi ông trời cho mình giàu mình mới được giàu, rồi ông trời bắt mình nghèo mình được nghèo. Ông trời gì mà bất công vậy? Ông trời nói tôi đâu có làm được cái chuyện đó, mà chuyện đó là tòa án nhân quả quyết định, chứ tôi không làm được chuyện đó. Cho nên thầy nói như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta có cầu khẩn, chúng ta có gian sinh, nhưng mà chúng ta không tạo được công đức, chúng ta không buông bỏ được những cái phiền não, những cái tập đố ở trong con người của chúng ta, thì mãi mãi chúng ta vẫn là phàm phu, mãi mãi vẫn là sanh tử. Bây giờ chúng ta không cần là sao vậy? Là vì chúng ta hiểu được nhân duyên, chúng ta hiểu được nhân quả, cho nên chúng ta biết nhân duyên của mình như thế nào và chúng ta biết nhân quả của mình như thế nào rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta nỗ lực tu. Chúng ta nỗ lực tu chứ. Cho nên tu về miệng, tu về thân, tu về ý. Cho nên quý Phật tử thấy giáo lý Đức Phật nhiều không? Nhiều không? Nhiều. Đúng không? Rất là nhiều. Giáo lý Đức Phật rất là nhiều đó. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, cuối cùng gom lại rồi để Đức Phật nói chúng ta làm cái gì? Đức Phật nói giáo lý nhiều như vậy đó, cuối cùng để chúng ta làm cái gì? Chứ đâu có hơi đâu mà nói tới 49 năm dữ vậy. Nói nhiều dữ vậy. Quá trời kinh luôn á. Đúng không? Quý Phật tử thấy nhiều kinh không? Nhiều kinh chứ. Rất là nhiều kinh. Mình đọc mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại nói nhiều như vậy? Tại sao Đức Như Lai phải nói nhiều kinh như vậy? Để nhằm cái gì? Chúng ta khẳng định, chúng ta hiểu thì có để làm cái gì? Để rồi cuối cùng chỉ có cái là chúng ta phải làm. Làm cái gì? Tu cái thân. Tu gì nữa? Tu cái miệng. Tu cái gì? Tu cái ý thôi. Ba cái này thôi à. Cho nên chúng ta có học giáo lý nhiều, chúng ta có học giáo lý cỡ nào đi nữa đấy, mà không có nhiếp niệm được ba cái việc này, không có tạo được cái nhân tốt từ ba cái này, thì coi như chúng ta cũng thất bại. Mà cái mục đích đó, học từng bộ kinh để làm gì? Để chúng ta hiểu. Cho nên ví dụ như hôm nay thầy nói đó, cái đề tài này quý Phật tử ở Phổ Quang nó quá quá rành rồi, quá siêu sao rồi. Thật sự mà nói là quá siêu sao luôn á. Quá siêu sao đó. Hỏi nhân quả, biết không? Biết chứ. Biết nhân quả nè, 12 loại nhân quả thuộc Lào đó. Sanh báo quả ha, rồi hậu báo quả ha, rồi thục dị thục báo quả ha, rồi cận tử báo quả ha, vân vân, nhiều, nhiều lắm. Phật tử Phổ Quang là thuộc lòng luôn á. Thuộc Lào ạ. À. Nhiều lắm. Còn nói nhân duyên cũng vậy. Nói nhân duyên thì Phật tử Phổ Quang cũng biết rất là nhiều, biết rất là rõ. Nhưng mà cái của thầy cần á, biết mới 50% à. Cái của thầy cần ở đây á, là chúng ta biết nhưng mà mới có 50%. Cái thất bại của cái người học Phật á, là chúng ta biết quá nhiều nhưng mà chúng ta lại làm không được bao nhiêu. Cái này là cái mà thầy phiên quý Phật tử nên nghĩ lại. Chúng ta biết quá nhiều nhưng ngược lại chúng ta làm không bao nhiêu. Tức là chúng ta làm không được bao nhiêu. Chính vì ngay chỗ này là cái chỗ mà chúng ta vẫn bị phiền não chi phối, vẫn bị khổ đau trên cuộc đời này, làm cho ta khổ đau. Mà chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật dạy chúng ta phải có đầy đủ hai cái, biết và làm. Minh hạnh túc mà. Hạnh là làm đó, minh là ánh sáng, là trí tuệ đó, minh hạnh túc. Đức Phật có một cái danh hiệu này nè, tức là túc là đầy, đầy đủ, hiểu biết cũng trọn vẹn, mà hành đạo làm cũng gì, cũng trọn vẹn, tu cũng trọn vẹn, mà hiểu biết cũng trọn vẹn. Cho nên chính vì ngay chỗ đó, đó mà chúng ta thấy rằng hôm nay quý Phật tử ngồi đây, tất cả quý Phật tử ngồi đây này, có chịu nhân quả chưa? Có chưa? Có. Mỗi người, người ta nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người chịu nhân quả theo một cách cái khác. Là vì sao vậy? Vì mỗi người tạo một cái nhân không đồng với nhau. Mỗi người tạo một cái nhân không đồng với nhau. Như vậy thì lúc bây giờ đó, khi mà chúng ta hiểu được cái nhân quả rồi đó, hồi nãy thầy nói đó, bây giờ chúng ta tri cái nhân đi, tùy mỗi người để tri cái nhân. Thầy nói cái này đều quý Phật tử hiểu nha, tùy mỗi người mà tri cái nhân. Hồi nãy giờ thầy nói chung chung, bây giờ thầy nói cái riêng nè, từ mỗi người tri cái nhân. Người đó gặp cái nhân quả, loại nhân quả xấu nè. Ví dụ như bây giờ mình gặp một cái việc gì đó mà nó đem khổ đau đến cho mình, một người con hư, một người con phá sản, một đứa con ngỗ nghịch, thì bây giờ chúng ta tri cái nhân đi. Đây là cái nghiệp người này xấu, người này phải chịu mà. Như vậy thì tri cái nhân giữa mình và đứa con này, mình và đứa con này, mình và đứa con này kiếp trước là cái gì, như thế nào để đưa đến cái quả này, bao nhiêu đứa, bao nhiêu người khác tại sao không có gặp trường hợp đó mà mình lại đi gặp trường hợp đó. Như vậy thì lúc bây giờ chúng ta cố gắng tìm hiểu cái nhân này. Đấy. Rồi người khác lại gặp một hoàn cảnh khác nữa, tức là một hoàn cảnh bất như ý khác nữa, bây giờ người đó cũng tự mình tri lấy cái nhân. Tri lấy cái nhân. Mà khi đã tri lấy cái nhân rồi đó, lúc bây giờ ví dụ như giờ đứa con hư, đứa con phá sản đó, mà ta càng nổi nóng, ta càng nổi quạo, ta càng tạo tất cả mọi thứ để mà la lối, mà mắng nhiếc á, thì coi như chúng ta không hiểu gì nhân quả rồi, và cũng không hiểu gì nhân duyên rồi. Mà cái người hiểu nhân quả, người hiểu nhân duyên á, lúc bấy giờ đó, cái người mẹ này nè, làm như thế nào, làm như thế nào để rồi cái nhân quả cũ, cái nhân cũ đã tạo ra một cái nghiệp xấu ngày hôm nay đó, cắt đứt. Cắt đứt có nghĩa là gì? Đứa con này nó cảm động được cái sự hy sinh của người mẹ, cái sự tận tụy của người mẹ. Thì đó là cái người mà chúng ta, thầy nói là cái nhân quả hiểu theo cái giáo lý nhà Phật. Còn nếu ngược lại đó, thì chúng ta hiểu nhân quả theo cái của thế gian. Cái nhân quả theo của thế gian. Cái nhân quả theo của thế gian có nghĩa là đời trước anh chửi tôi, thì đời này làm gì? Tôi chửi anh. Tôi chửi anh, rồi anh chửi tôi. Vậy đơn giản thôi. Cái đó gọi là hiểu nhân quả theo của thế gian. Và hiểu nhân quả theo thế gian là mạnh được, yếu thua nữa. Đấy. Còn nhân quả đối với người học Phật, hiểu giáo lý Đức Phật thì không như vậy. Người này chịu cái quả đó thì ngay lập tức họ tri cái nhân. Họ tri cái nhân chứ. Cho nên thầy thường nói với quý Phật tử mà thân quen đó, lời dạy của Hòa Thượng Sùng Hưng đó, chúng ta nhớ. Hòa Thượng nói với thầy là một mai con lớn lên ở trên bước đường tu, gặp phải chướng duyên trong cuộc đời con, thì con phải biết rằng đây là nhân duyên của con gieo, mà chính con là người phải chịu lấy quả báo này, và cố gắng ngay đó mà đoạn trừ đi cái nghiệp xấu này. Đây là lời dạy thiết thực của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói với thầy là từ đây trở về, lớn lên ở trên bước đường tu của con á, con gặp phải chướng duyên ở trên cuộc đời tu của con, thì con phải biết rằng đây là nhân quả của con đã tạo, nhân quả của con đã gieo, chứ không phải người khác, không phải ai hết. Mà hôm nay chính bản thân con là người phải chịu, và cũng chính bản thân con là cái người đối đầu với nó và cắt đứt nó, đoạn trừ nó, chứ không phải bất cứ một ai. Cho nên thầy nói như vậy để quý Phật tử ý thức được rằng cái nhân quả mà mỗi con người của chúng ta gặp ở trong cuộc sống, chúng ta gặp ở trong cuộc sống khổ đau này nè, từng loại nhân quả khác hết. Như vậy thì từng loại nhân quả như vậy đó, ta dùng cái gì để ta tu? Thế giờ bây giờ mình cũng sanh như người, nhưng mà mình sanh á ở trong một cái nhà bần cùng, một cái nhà nghèo cùng, thì rõ ràng là gì? Đời trước ta không bố thí rồi, tức là ta tri cái nhân. Đức Phật nói là theo giáo lý Đức Phật thì rõ ràng ta biết rằng đời trước ta không có bố thí, ta không có công đức rồi, thì ngay lập tức cái người mà tu theo nhân quả của nhà Phật, họ làm cái gì? Họ làm gì? bố thí. Họ làm bố thí. Mà bố thí theo nhân quả của nhà Phật á, thì Đức Phật nói không phải đợi đến khi chúng ta có tiền, có của, có vàng muôn bạc lượng á, thì ta mới bố thí. Mà bố thí theo Đức Phật á, theo giáo lý nhà Phật á, bây giờ ta không có của, ta bố thí được không? Được không? Được chứ. Đức Phật nói ta cho một con kiến một hạt cơm, ta cho người một bát nước uống để lỡ bước. Rồi thậm chí ta thấy người khác có của bỏ ra bố thí mà ta không sanh tâm đố kỵ mà ta tùy hỷ, thì có được công đức không? Được chứ. Được công đức lớn. Đó là cái người mà tu, cái người hiểu theo giáo lý của nhà Phật chứ. Còn không có. Hiểu theo giáo lý, hiểu theo của thế gian là gì? Thấy người ta bố thí mình sanh tâm ghen tức. Thấy người ta bố thí mình không tùy hỷ mà mình còn tức, còn ganh tị, còn nói xấu, còn chê bai, còn ấy nữa. Thì như vậy rõ ràng là cái người này biết nhân quả chưa? Chưa. Không hiểu nhân quả rồi. Cho nên thầy mới nói rằng cái đề tài nhân quả là cái đề tài hết sức thiết thực ở trong đời sống của chúng ta. Rồi bây giờ một người nữa mà chịu cái nhân quả là bây giờ mình sanh ra cái thân không được vẹn toàn. Cho nên cái thân không được vẹn toàn, sáu căn không lành lặn á, thì rõ ràng đời trước mình tạo cái nhân nào? Mình tạo cái nhân gì? Bây giờ ngay nơi đời này mình phải làm cái gì? Muốn biết cái quả về sau, muốn cái quả tốt về sau thì bây giờ mình làm cái gì chứ? Cho nên á, quý Phật tử ở Phổ Quang á, thường tụng Lương Hoằng Sám. Ở Lương Hoằng Sám nói rất rõ rồi ha, nhân như thế nào đưa đến gì, quả như thế nào. Đời này á, mà chân của mình bị lỡ lét, chân của mình á, là móng vuốt xoa le, là đời trước Đức Phật nó mang dép vào trong Phật điện. Rồi là mang giày mang dép, tỏ ra ý là mình hơn người khác. Tỏ ra ý là hơn mình người khác. Rồi lại có một cái nhân quả nữa là đời trước đóng móng sắt. Hoặc là thấy miệng chai miệng bát ở trên đường mà không lụm, bỏ để cho người khác đạp. Chúng ta thấy. Cho nên thầy nói như vậy rồi, nhiều nhiều loại nhân quả mà ở trong Lương Hoằng Sám quý vị tụng, quý vị Phật tử tụng mới thấy. Như vậy thì bây giờ mình coi ở trong đời sống này nè, mỗi người ở trong cái đạo tràng của chúng ta đây á, mỗi người bị một cái nghiệp báo xấu nào, thì lúc bây giờ á, tùy theo cái nghiệp báo xấu đó chiêu cảm mà chúng ta nhìn cho rõ nhân duyên. Rõ ràng là nhân duyên chi phối chứ, tức là nhân duyên chi phối để ta mới có thể đối đầu với loại nhân quả đó. Hồi nãy thầy nói nhân duyên thầy trò có thì mới gặp nhau, nhân duyên thầy trò không có thì không gặp nhau được. Nếu mà mình làm theo cái nhân duyên này thì cái sự mà mê tín, cái sự mà không hiểu biết về giáo lý của chúng ta đó không còn. Quý vị Phật tử nghe cái đề tài này thấy dễ không? Hả? Dễ không? Dễ ha? Dễ không? Quá dễ. Nghe quá dễ. Hả? Làm không được à, làm không được. Nghe thì dễ nhưng mà làm không được. Không phải là không được. Không phải là không được. Nhưng mà gì? Nhưng mà chúng ta chưa làm. Chứ không phải là không được. Không phải là không được mà chúng ta chưa làm. Không phải là chúng ta làm không được mà chúng ta chưa làm. Có nghĩa là chúng ta chưa làm bằng cái tâm của mình. Chúng ta chưa làm bằng hết cái sức của mình, chưa làm bằng cái tâm của mình. Cho nên thầy nói chơi nha. Có nhiều khi thầy nói tu văn nghệ chơi thôi. Tu cho nó vui mà. Tu cho nó có chơi vậy, tu văn nghệ chơi vậy thôi. Làm cho cái văn nghệ chơi vậy thôi. Thì bảo làm sao con làm không được. Cho nên chúng ta nhìn đi ha. Mình không nói Đức Phật. Ở đây mình không dám nói Đức Phật. Đức Phật tu ba tăng kỳ kiếp, từ một chúng sinh phàm phu mới đắc thành Phật. Bây giờ mình nói các cái vị mà tổ sư, rồi mình nói những cái vị mà gần chúng ta biết thôi. Họ làm được. Họ chứng thánh quả được. Họ sanh ra cũng giống như chúng ta thôi. Họ sanh ra cũng giống như chúng ta thôi. Nhưng họ làm được. Mà chúng ta lại không làm được. Là bởi vì giờ chi? Chúng ta không làm. Và chúng ta có làm đi chăng nữa đó, không làm bằng cái tâm. Không làm bằng cái tâm. Thầy nói đơn giản thôi. Ví dụ bây giờ thầy nói bất cứ một ngôi chùa nào, chúng ta đến chùa nào. Cho nên ở trong Tây Du Ký có một cái tập mà phim mà nói về ngày ngày Huyền Trang á, là gặp chùa quét chùa, gặp tháp quét tháp, có đó, gặp chùa quét chùa. Ngày ngày trong Huyền Tăng Trang phát một cái đại nguyện vậy đó, gặp chùa thì quét chùa, mà gặp tháp thì quét tháp, gặp Phật thì lễ Phật. Bây giờ chúng ta thử phát một cái đại thệ nguyện lớn vậy thôi. Cho nên mình nghĩ hồi xưa mình ngồi thôi, mình đi xe lửa đó, từ đây ra tới Hà Nội đó, mình thấy sao xa. Nhưng mà một vị tu sĩ lại từ ở trong miền Nam đó lại ra tới ngoài Hà Nội đó, được không? Được chứ, bữa nay gần tới Hà Nội rồi đấy. Bữa nay là lại gần gần tới Hà Nội đó, một bước lại một lại, một bước lại một lại, mà từ ở trong miền Nam lại ra tới. Cho nên thầy mới nói cái vị này thành Phật, thành Thánh, thành gì thầy chưa biết. Nhưng mà nếu gặp vị này thầy vẫn cúi đầu lại đảnh lễ. Thật sự không biết tuổi đời ổng bao nhiêu, nhưng thầy có gặp ổng cũng quỳ xuống lại đảnh lễ. Đảnh lễ, người ta ngồi tàu quẻ mà từ đây tới Hà Nội còn than đau lưng 3 ngày, 2 ngày. Ngồi xe đò mà xe chạy không còn muốn đeo lưng. Lại một bước, lại một lại, mà lại từ ở đây lại ra tới ở ngoài Hà Nội, lại lên tới Yên Tử. Tới Hà Nội được chưa đâu, mà làm tới Quảng Ninh, lại tới Quảng Ninh, phát đại thệ nguyện lại tới Quảng Ninh, lại tới Yên Tử. Chúng ta coi coi. Cho nên thầy nói như vậy đó, không phải là chúng ta không làm được, mà là chúng ta không làm bằng cái tâm. Còn cái vị này, vị thầy này làm bằng cái tâm. Vị này làm bằng cái tâm, không cần ai khen cũng không cần ai gì hết, mà làm bằng cái tâm nguyện của mình. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ lại rồi, bao nhiêu đó cũng đủ chúng ta lại rồi. Cho nên thầy mới nói rằng những cái người sanh ra trên cuộc đời như vậy đó, chúng ta thấy họ phát một cái đại thệ nguyện như vậy. Thầy thấy một cái điều nữa đó, và thượng trụ trì ở đây, và thượng trụ trì ở đây đó, có một điều đặc biệt mà tất cả chư tôn đức tăng ni ở trong tỉnh nhà này đều biết, là ngài phát nguyện gặp chùa là xây chùa. Mà xưa giờ ngài xây chùa, không biết cần chùa đó của mình hay của ai hết, mà miễn ngài tới đâu là xây chùa tới đó. Nó qua thượng trụ trì ở đây nữa. Không cần biết cái chùa đó có phải của mình không. Cho nên có nhiều khi ta bảo rằng cái chùa đó của mình ta mới làm, cái chùa khác mà ta không làm. Mình đâu có ở đâu mà mình làm. Nhưng mà đối với ngài thì không. Chùa người khác, nhưng mà khi chư tăng tập trung về đó an cư thì ngài bỏ ra hàng mấy trăm triệu đồng để vận động Phật tử làm, đúc chuông, làm sân, làm tất cả mọi thứ hết. Thầy nhớ hồi lúc mà an cư ở trên Cải Bè đó, ở trên chùa Phước Thạnh đó, thì kiển ở Phước Lâm mà ngài về ngài chở luôn tới trên đó, ngài cho luôn, đổ nguyên cái sân của Phước Thạnh, làm luôn sàn nước của chùa Phước Thạnh, đổ mấy cây cột của chùa Phước Thạnh, làm lợi lầu trống của chùa Phước Thạnh. Rồi đến khi chùa Phước Sơn, an cư của hai huyện Cả Lại Cả Bè, chúng ta coi, đúc đại hồng chung cho chùa Phước Sơn, làm sân cho chùa Phước Sơn. Đâu phải chùa của ngài, nhưng mà ngài vẫn làm, ngài vẫn làm, vẫn hy sinh làm. Rồi ra ngoài kia, ra ngoài cồn ngoài kia thuyết giảng, thấy sư cô kia là sửa chùa lại, không có tiền lợp ngói, vận động Phật tử lợp ngói. Qua cái chùa Gò Tháp, thấy cái chùa Gò Tháp, chùa Tháp Linh điêu tàn, về vận động Phật tử tất cả ngưng công việc ở Phước Lâm lại, dồn vô xây xong cái chùa Tháp. Nhưng mà ngài đâu có ở, ngài không có ở, mà đâu phải xây ít đâu, rất là nhiều tiền, hàng tỷ đồng. Thầy nói như vậy để chúng ta thấy rõ ràng là không phải là chúng ta không làm không được, mà là chúng ta không làm. Có nghĩa là chúng ta làm mà không có làm đi chăng nữa, mà không bằng cái tâm của mình, không bằng cái tâm của mình. Cho nên thầy mới nói đơn giản hồi nãy, cái việc đơn giản thôi, ta vô trong chùa ta cầm cái chổi ta quét chùa thôi. Ta khỏe thì ta quét nhiều, ta không khỏe thì quét ít, nhưng mà ta quét bằng cái tâm của mình. Đó là cái công đức chứ. Trong khi mình vô chùa mình muốn có công đức mình mới đến tới chùa. Mà bây giờ tới chùa rồi á, tạo sẵn vậy mà mình không tạo công đức thì làm sao có được. Cho nên thầy mới nói bây giờ ta tới chùa đó, khỏe đó thì ta quét 10 chổi. Không phải tao quét 2 chổi thôi, nhưng mà quét trong chánh niệm, làm bằng cái tâm của mình. Ngồi xuống nhổ một cọng cỏ cũng được nữa, trang nghiêm cho tam bảo mà. Cho nên ta thấy rằng quý thầy, quý thượng tọa, quý hòa thượng á, công đức lớn không? Lớn. Công đức lớn nhưng mà ngài vẫn còn trang nghiêm cho tam bảo. Rồi mình nói cao hơn nữa, mình thấy Đức Phật, Đức Phật là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của ba cõi đó. Nhưng mà ngài đi gặp bà lão mù, không thấy đường, ngài làm gì? Ngồi xuống xỏ gì? Xỏ kim. Ngồi xuống xỏ kim. Rồi bà lão nói có ai làm ơn làm phước thấy đường xỏ kim giùm tôi. Thế ngài xỏ kim, ngài anh em nói bạch Đức Như Lai. Đức Như Lai là thầy của trời người, là thiên nhân chi đạo sư của ba cõi mà còn làm phước. Đức Phật nói với ngài A Nan rằng Như Lai là thầy của trời người mà còn làm phước, hà huống gì chúng sanh? Hà huống gì chúng sanh? Cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy đi. Rồi đến khi đệ tử bệnh, có những người mà bệnh là lỡ rồi đó, tăng chúng ít dám gần. Ngài làm gì? Ngài gần gũi, tắm rửa, săn sóc rất là cẩn thận. Đó là vị thầy của trời người, vị mà tất cả mọi người ở trong tam giới này quỳ xuống lại đó. Nhưng mà chúng ta nhìn đi. Rồi đến khi cha mình bệnh, trở về hoàng cung, ngồi ở trên đầu giường, ngồi ở trên đầu giường nói pháp. Rồi đến khi cha mình, vua cha Tịnh Phạn băng hà đó, một tay ngài khâm liệm. Rồi mấy vị đệ tử bảo rằng, mấy vị đệ tử lớn bảo rằng, bạch Đức Như Lai, để cho chúng con làm, chúng con khiêng quan tài của Tịnh Phạn cho. Đức Phật bảo không, đây là cái việc hiếu đạo của Như Lai. Như Lai trải qua ba tăng kỳ kiếp tu hiếu đạo mới có thể thành Phật hôm nay. Chúng ta thấy một vị thiên nhân chi đạo sư, một vị thầy của trời người của ba cõi mà vậy. Kề dai vào một dai để làm gì? Để khiêng cái quan tài của vua cha mình đi ba vòng đến nơi làm lễ trà tỳ. Chúng ta nhìn đi. Thầy nói như vậy để quý Phật tử nhìn đi. Không phải là chúng ta làm không được. Vị thầy của chúng ta là bậc cao cả của trời người đó mà ngài còn làm như vậy. Cái phước báo của ngài vô lượng vô biên đó mà ngài còn làm như vậy. Thì chúng ta nhìn lại đi. Cho nên là thầy mới nói là chúng ta hiểu thì chúng ta hiểu, chúng ta biết thì chúng ta biết. Nhưng mà cái của thầy cần á là sự hiểu biết và gì? Và hành trì và làm. Làm. Cho nên bữa hôm qua thầy nói với Tổ Đình Văn Thọ, nói với quý thầy An Cư, thầy nói đó. Thầy thấy cái kinh nghiệm á, cái kinh nghiệm mà cái kinh nghiệm ở trong chùa đó mà của nhân gian thôi chứ chưa nói tới phước báo. Cái vị nào mà ở chùa đó mà lao vào công việc á, mà làm công việc một cách tích cực, làm công việc một cách mà phải nói rằng làm bằng cái tâm nhiệt thành của mình á, thì mấy vị này sao nên người? Thầy để ý bao nhiêu vậy á? Tại sao lại nên người? Là bởi vì cái đức của vị này có, tức là nói về cái mặt tâm linh á, là phước báo của vị này có. Những năm ông làm công quả, những năm làm cho Tam Bảo, cho trang nghiêm Tam Bảo, là thiết thực cúng dường cho Đức Phật mà, cho nên phục vụ cho Tam Bảo mà. Cho nên vì thế mà cái đức của vị này có, đức của vị này tăng trưởng. Cái thứ hai nữa, đứng về mặt thế gian pháp là vị này quen việc, quen cái việc đó rồi, tức là việc gì người đó cũng họ cũng làm. Mọi người hỏi thầy, hôm trước thầy cũng nói ở Hoằng Pháp đó, mà thầy cũng nói ở Phổ Quang đó, mọi người hỏi thầy tu theo pháp môn nào, ví dụ tu tịnh độ hay là tu thiền hay là tu mật hay là tu cái gì đó, một pháp môn nào đó, thì xin thưa rằng thầy không có pháp môn. Thầy không có tu theo pháp môn nào hết, mà thầy chỉ tu một việc duy nhất đơn giản, đó là nhìn lại chính bản thân thầy, gọi là phản quan tự kỷ. Ở trong nhà Phật gọi là phản quan tự kỷ, tức là nhìn lại mình. Đây là cái pháp môn mà thầy áp dụng cho chính bản thân của mình tu từ khi lúc ở chùa, từ nhỏ ở chùa. Nhìn lại mình chứ không nhìn người. Người tốt, người xấu như thế nào thầy không nhìn. Thầy nhìn người là phiền não. Cho nên người tốt, người xấu như thế nào thầy không bận tâm. Thầy không nhìn. Mà quan trọng là thầy nhìn lại mình làm được cái gì và không làm được cái gì. Cái này là cái quan trọng. Và thầy nhìn được nhân quả của mình và người. Rõ ràng chứ. Thầy nhìn rõ nhân quả của mình và người. Cho nên thầy mới nói rằng thầy có duyên với Phổ Quang. Bao nhiêu mấy anh em huynh đệ từ ở miền Tây này lên Sài Gòn học. Rất là nhiều huynh đệ lên Sài Gòn học. Nhưng mà thầy có duyên với Phổ Quang là vì thầy gặp được Hòa Thượng Phổ Quang. Đang lúng túng chưa biết ở đâu, thì lúc bấy giờ gặp Hòa Thượng Phổ Quang. Cho nên thầy nghĩ là thầy có cái duyên với Phổ Quang. Mà thật có duyên Phổ Quang thật, 20 năm. Trong khi mấy huynh đệ khác hết ở chùa này đến ở chùa khác. Nhưng mà 20 năm thầy vẫn ở Phổ Quang. Có những lúc Phổ Quang khó khăn, rất khó khăn. Thầy nói vậy đó. Nhưng mà thầy vẫn ở Phổ Quang. Thầy biết thầy có cái duyên Phổ Quang. Cho nên một vài huynh đệ khác bỏ Phổ Quang đi, đi qua chùa khác, nhưng mà thầy không đi. Thầy không đi. Thầy nói là vì thầy biết thầy có cái duyên với Phổ Quang. Cho nên thầy mới nói như vậy để chúng ta Phật tử của chúng ta hiểu được rằng là khi mà chúng ta sống ở trong cuộc sống này, phải hiểu cho sâu sắc, phải hiểu cho sâu sắc, và hiểu cho sâu sắc về giáo lý Đức Phật, hiểu cho rõ về giáo lý nhân quả, hiểu cho sâu sắc về giáo lý nhân duyên, thì coi như chúng ta thành tựu. Thành tựu cho chính bản thân chúng ta, và thành tựu trên bước đường tu, cũng như thành tựu cho mọi người. Còn nếu mà chúng ta không hiểu được như vậy thì coi như cái con đường tu của chúng ta không thành công, không thành tựu, mà ở trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng vẫn bị khổ đau. Và khổ đau chẳng những cho chúng ta mà cho người khác nữa, những người xung quanh mình nữa, những người xung quanh mình nữa. Rõ ràng chứ. Bây giờ quý Phật tử ngồi ở trong đây đó, có quý vị nào mà trình bày cho thầy nghe thử đó, quý vị hiểu cái nhân quả mà chính bản thân mình bị. Bây giờ ngồi đây hồi nãy tất cả Phật tử nói với thầy là ai cũng bị hết, tức là ai cũng có nhân quả hết, đúng không? Hồi nãy quý Phật tử nói với thầy rõ ràng nhé. Thì bây giờ quý Phật tử trình bày cho thầy là quý vị hiểu theo giáo lý nhà Phật, đối với cái nhân quả mà mình gặp đó, quý vị hiểu như thế nào? Và quý vị ứng dụng được cái gì? Cái quan trọng là khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta hóa giải nó như thế nào? Cái này là cái mà thầy cần. Cái này là cái mà thầy yêu cầu và thầy cũng cần. Cái công dụng của chúng ta học giáo lý là nằm ở chỗ này nè. Cho nên thầy mới nói là thầy khuyến khích quý Phật tử á, tới chùa có hai việc. Một á, là cố gắng học giáo lý. Cố gắng học giáo lý. Nhưng mà học giáo lý không chưa đủ. Đó là chúng ta mới tu gì? Tu tuệ à? Chưa có phước. Chưa có phước. Cho nên cố gắng làm sao á, là phải vừa có phước nhưng mà vừa có tuệ. Gọi là phước tuệ song tu. Vừa có phước nhưng mà vừa có tuệ nữa. Chứ còn phước không cũng chưa đủ, mà tuệ không cũng chưa đủ. Như vậy thì bây giờ á, cái công dụng của chúng ta, thầy nói đó, cái việc của chúng ta tới chùa là để hiểu giáo lý, học giáo lý. Hiểu giáo lý, học giáo lý. Còn cái việc mà thờ Phật, cái việc mà lại Phật, hôm trước thầy nói đó, cái việc mà lại Phật, ở đâu không có Phật? Ở nhà quý có, quý Phật tử có Phật không? Có chứ. Có thờ Phật ở tại gia chứ. Nhưng mà quý vị về hỏi ông Phật đó coi ông nói không? Ông nói. Rồi bây giờ khi mà khổ đau, khi mà gặp phải chuyện khó khăn, gặp phải gì đó, gần 5 năm nay đó, nhóm Phật tử quen của Phổ Quang này, nhóm Phật tử thân tín này nè, thầy chờ cho có người nào đó hỏi thầy, chú Vũ ơi, giờ con gặp chuyện đó, không ai hỏi được. Mà thầy dạy mất gần 10 năm rồi, nhưng mà chẳng nghe ai đến đó, chú Vũ ơi, giờ con gặp chuyện đó khổ quá, giờ giải quyết bằng cách nào, giải quyết ra làm sao, giải quyết như thế nào để không có tạo nghiệp nữa, giải quyết như thế nào. Đúng là tinh thần của người Phật tử chờ dài tới cổ lên 5 phân nữa cũng chẳng thấy ai nói gì hết. Cái công dụng của cái người mà học Phật, thầy nói đó, là làm sao ở trong cuộc sống chúng ta hóa giải được, hóa giải được cái nhân quả đó. Đây là cái lợi ích của người học Phật, lợi ích thiết thực nhất của người học Phật. Đấy. Hồi nãy thầy nói là học có thì nhiều, hiểu biết thì nhiều, nhưng mà khi mà gặp phải chuyện đó, chúng ta không sống được, chúng ta không đối phó được, chúng ta không làm được, thì rõ ràng là chúng ta vẫn sanh tử thôi. Chúng ta vẫn sanh tử thôi. Cái mà thầy cần là cần quý vị làm được. Cái làm được và cái sự hiểu biết đó thông qua cái làm được. Và làm á, nếu đã cố gắng làm, dấn thân làm, thì làm bằng cái tâm. Cố gắng, thầy nói là nhớ kỹ, là thầy nói làm bằng cái tâm. Làm bằng cái tâm á, thì mới sanh ra phước, mới sanh ra trí. Còn nếu chúng ta làm bằng tính toán, làm bằng cái mong cầu, thì làm đó là làm theo cái nghiệp của chúng sanh. Làm bằng cái nghiệp của chúng sanh. Cho nên hôm trước ở Phổ Quang, quý vị Phật tử có ngồi đây, có ai có nghe thầy nói về chữ tâm chưa? Phổ Quang hôm trước đó, làm bằng cái tâm. Ông Nguyễn Công Trứ nói với chúng ta đó, chữ tâm bằng 3 chữ tài. Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Ở trong nhà Phật của chúng ta, cái tâm quan trọng. Tâm như quả sĩ khéo vẽ đó, vẽ ra muôn pháp của thế gian. Tất cả các pháp thế gian, không có pháp nào không từ tâm mà lưu xuất, cũng không có pháp nào là không quy tụ về tâm. Như vậy thầy nói làm bằng cái tâm là làm sao? Vị này nào mà làm á, ngay cả lễ Phật thôi, nhưng mà nếu lễ Phật không với cái tâm thành kính á, mà rơi vào những cái cầu danh lễ, ngã mạng lễ, thì lễ Phật có được phước không? Không. Đó là không có phước. Cho nên á, Thầy nói với Hòa Thượng Phổ Quang, Thầy nói ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, cái ý nghĩa của Bát Nhã thậm sâu lắm, sâu lắm, con không hiểu, con không hiểu hết Bát Nhã đâu, nhưng mà con chỉ tâm đắc và hiểu được Bát Nhã được một cái thôi, và cố gắng con làm theo. Hòa Thượng hỏi gì con? Chân thật bất hư. Ở trong Bát Nhã con cầu thầy, thầy ngộ được chân thật là bất hư. Đức Phật dạy đó, cái gì mà thật đó, là nó không hư. Quý vị có tụng Bát Nhã không? Có. Chân thật bất hư, ở trong Bát Nhã nói rõ ràng đó, cái gì mà thật là nó không hư hoại. Có nghĩa là gì? Ta sống với cái thực của bản thân chúng ta. Quý Phật tử nào sống với cái thật của lòng mình á, thì mình sống sao như vậy, chứ không phải trước mặt mình khen mà sau lưng mình chê. Không phải mình lợi chỗ này mình nói xấu chỗ kia, lợi chỗ kia mình nói xấu chỗ nọ, mà ta có bao nhiêu công đức, ta tự biết mình có bao nhiêu công đức. Ta biết mình có bao nhiêu công đức, tức là ta sống với cái thật của mình. À, mình có như thế nào thì mình sống như vậy, và cố gắng trong cái bước đường sống đó mình cố gắng làm cái việc tốt. À, chứ không phải là trước mặt thì khen, sau lưng thì chê, hay là khoe đức mình, là giấu cái việc tốt của người, khoe việc tốt của mình ra, sống như vậy là không thật. Mà ngược lại, người Phật tử muốn có công đức là sống đúng theo tinh thần Bát Nhã, là sống thật. Sống thật. Cho nên cái sự thật thì muôn đời nó không hư hoại. Còn cái sự mà không thật, tức là cái sự giả dối, sự gì á, thời gian á, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, chúng ta coi đi, Phật tử coi đi, có những vụ án mà giết người á, có thể 10 năm, có thể 5 năm, có thể 20 năm á, nhưng mà rồi họ cũng lần ra thôi. Mà ở ngoài thế gian người ta nói một câu á rất là hay, là gì? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà gì, khó lọt qua. Tức là người ta nói về giáo lý nhân quả đó, tức là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Còn ở đây thầy mới nói cái khác, là nếu đã là không thật rồi thì coi như nó không tồn tại, nó không tồn tại. Cho nên thầy mới nói là thầy khuyên quý Phật tử đã hiểu giáo lý Đức Phật rồi, hiểu nhân duyên rồi, hiểu nhân quả rồi, cố gắng vận dụng mà làm, cố gắng vận dụng thực hiện ở trong đời của mình, trong đời sống của mình. Và khi thực hiện rồi á thì nên thực hiện bằng cái tâm. Thầy nói nên thực hiện bằng cái tâm. Cho nên á, thực hiện bằng cái tâm á, ta làm á không mong cầu. Làm không phải để mong cầu được người khen, làm cũng không phải mong cầu được cái này được cái kia, mà ta cố gắng hết sức đi, tức là sức ta có bao nhiêu ta làm bao nhiêu, làm bằng cái tâm chân thật như vậy thì càng làm thì chứ phải càng hộ niệm cho ta chứ. Anh này sống đúng, sống thật mà. Ta càng làm thì Long Thiên hộ pháp càng gia hộ cho ta. Cái này rõ thôi. Chúng ta nhìn rõ trên bước đường tu như. Mà ngược lại ta làm có tính toán thì ta làm theo nghiệp. Tức là ta làm mà ta tạo nghiệp rồi, tức là làm nhưng mà có tính toán. Cho nên nghe cái ý này đó, thầy mới hiểu được tại sao ở trong giáo lý Đức Phật nói đó, cái người mà tà đó nói chánh pháp thì chánh pháp này trở thành gì? Hả? Tà. Nhưng mà cái người chánh á, mà dầu cho có nói tà pháp á, thì cái pháp này là gì? Là chánh pháp. Chúng ta thấy cái lời dạy trong kinh không? Cái người mà tà rồi đó, thì dầu có nói chánh pháp đi nữa, thì gì? Chánh pháp trở thành tà. Nhưng mà cái người chánh, cái người mà chân chánh á, cái người mà thật á, thì dầu họ có nói tà pháp đi nữa, tà pháp cũng quy thành gì? Quy thành chánh pháp. Thì bây giờ ở đây thầy cũng nói như vậy, ta sống chân thật, ta sống không có cần người khen người chê, ta sống không có hỷ nộ gì hết. Sức ta có bao nhiêu, ta làm bấy nhiêu. Ta có bao nhiêu ta làm bấy nhiêu, thì ta làm bằng cái tâm. Cho nên ta làm bằng cái tâm, người khác tới với mình, mình không phân biệt ai hết. Bây giờ đem cái tâm đó ra bố thí, thì quý Phật tử học Bát Đại Nhân Giác rồi, Đức Phật nói đem cái tâm đó ra bố thí thì không thấy kẻ thân người sơ, không thấy kẻ quán người hận, không thấy gì hết. Tại vì ta làm bằng cái tâm mà, ta đâu có làm bằng cái nghiệp so đo. Còn nếu ta làm bằng cái nghiệp so đo của chúng sinh á, thì cái người này đáng cho, người này không đáng, đáng cho. Thậm chí có nhiều người Phật tử á, đi bố thí với thầy, rồi cuối cùng nói với thầy sao? Trời ơi, sư phụ ơi, ở đây giàu quá mà sư phụ lửa hình chi mà đem lỡ đây cho. Trời ơi, nó đỡ nó nhận đồ mà nó đeo dây chuyền không à. Nó nói trời ơi, con để làm chi cho con. Thầy nói một cái thí dụ rõ ràng có trong thực tế đó. Họ nói với thầy là sư phụ lựa cháu nào nghèo chứ, sư phụ lựa cháu này nó tới nó nhận quà mà nó đi xem đe nó đeo dây chuyền không mà nó nghèo gì sư phụ. Họ nói nó nghèo lắm con ơi, nó nghèo đấy. Thầy nói thật là những người này nghèo đó. nghèo quá rồi. Mấy vị đó hỏi, nó vậy mà sư phụ nói nó nghèo sao? Nó nghèo hơn tụi con nhiều lắm đó. Nó nghèo hơn nhiều lắm. Cái nghèo sư phụ nói đây, thầy nhấn mạnh 20 lần á, tụi nó nghèo lắm con ơi, thầy nhấn mạnh chữ nghèo này đó. Nghèo cái gì? Nếu cái người mà hiểu biết á, nếu cái người mà người ta biết cái nhân quả đó, người ta hiểu biết á, người ta giàu có về trí tuệ, giàu có về về sự hiểu biết á, ta có làm vậy không? Không, nó nghèo quá con ơi, nó không biết. Không cảm nó đi. Nó nghèo quá đi, thương cho tụi nó nhiều để là gì? Thương họ lừa người ta. Mà nguyên tắc á, anh có dai thì anh phải làm gì? Anh trả thôi. Còn tụi con bố thí thì tụi con cứ nghĩ bố thí. Họ dai tụi con thì họ phải trả. Họ lừa tụi con thì họ phải trả. Nguyên tắc nó vậy thôi. Cho nên thầy mới nói rằng làm bằng cái tâm á, thì mình không có thấy cái việc đó nữa. Nhưng mà người chính người đó tạo cái nhân quả thì họ phải làm gì? Họ phải chịu cảm trả cái nhân quả chứ. Không mắc chứng, đâu có mắc chứng gì ta đâu. Cho nên quý Phật tử thấy không? Nếu khi mình làm tất cả mọi việc, thầy nói cái đó là một việc đơn giản thôi. Mình làm bằng cái tâm cũng vậy. Cái tâm mình tới chùa mình học thì ai làm gì làm mình không cần biết, ai làm sao làm mình không cần biết, mình đến đây bằng cái tâm hoan hỷ. Cái tâm hoan hỷ, mà khi cái tâm hoan hỷ rồi đó thì quý vị Phật tử thấy rằng sáng nay quý vị vượt cả 100 cây số đến đây, hoan hỷ không? Hoan hỷ. Cái tâm hoan hỷ mà. Cho nên nó làm bằng cái tâm đến đây, và giàu đến đây thầy nói không nghe thầy nói một câu nào cũng được. Không nghe thầy nói, chúng ta háo hức xuống đây để nghe thầy nói pháp, nhưng mà xuống đây rồi á, đột nhiên thầy bị bệnh thầy không nói một tiếng nào đi nữa. Nhưng mà quý Phật tử nào mà giữ được cái tâm á, lên chánh điện lễ Phật một lễ. Lên chánh điện á, lễ Phật một lễ rồi chúng ta ngồi đó yên lặng đó. Như vậy thì quý vị sẽ nghe thầy nói ở trong chánh niệm. Cho nên quý Phật tử nào mà làm được như vậy đó thì quý Phật tử đó nghe thầy nói được trong chánh niệm, còn quý Phật tử khác không nghe. Quý Phật tử khác không nghe. Cho nên ngay cái điều này thầy mới hiểu được là tại sao sự im lặng ở trong nhà Phật á, mà Đức Phật nó bảo rằng sự im lặng á là tột đỉnh. Sự im lặng, cần im lặng thì im lặng, mà im lặng ở trong chánh niệm. Cho nên á, quý Phật tử đó mặc dầu bề ngoài không nghe, nhưng mà thật vị đó nghe được thầy nói ở trong chánh pháp. Mặc dầu thầy không có nói. Cho nên ngay cái ý này á, thầy hiểu được là gì? Nhờ học kinh Duy Ma. Nhờ học kinh Duy Ma. Lúc bấy giờ ngài Duy Ma đó là ngài cư sĩ bị bệnh, Đức Phật bảo tất cả mọi vị đệ tử tới thăm, nhưng mà không ai tới đó, không ai dám tới thăm. Rồi cuối cùng á, Bồ Tát Văn Thù tới. Tôi nói Bồ Tát Văn Thù tới ngồi đối diện với ngài Duy Ma, nhưng mà không nói lời, không nói gì hết. Đại chúng không ai nghe được gì hết. Mà trong khi hai ngài nói chuyện với nhau, tôi nói hai ngài nói chuyện với nhau, hai ngài đối đáp với nhau, nhưng mà đại chúng không nghe được gì hết. Không nghe được gì hết. Cho nên á, từ cái ý này của kinh Duy Ma này cho thầy một bài học thiết thực ở trong đời sống á. Nếu chúng ta làm bằng cái tâm thì ta nhận được cái tâm gia hộ á, từ Đức Phật. Rồi một cái bài học nữa là thầy thấy liên quan di tiếu. Ta là Đức Phật cầm hoa sen á, ngài Ca Diếp mỉm cười. Ta gọi là dĩ tâm ấn tâm. Cho nên thầy mới nói đó, quý Phật tử á, mà đi bằng cái tâm xuống đây á thì không có phiền não. Đó là hai việc. Hồi nãy là bố thí, rồi đi chùa dân dân và dân dân. Nếu chúng ta được làm như vậy, làm được như vậy. Còn ngược lại mà chúng ta làm không làm được như vậy rồi đó, thì coi như chúng ta nói trời ơi, bữa nay đi công cốc rồi. Bữa nay đi xuống không làm được gì, đi công cốc rồi. Công cốc sao được? Mình vừa khởi cái niệm thôi, mình vừa nghĩ cái đó thôi, thì ngay lập tức cái công đức của mình chiêu cảm có rồi chứ. Đừng nói chi là mình tới mình làm việc gì. Chúng ta thấy không? Cho nên thầy mới nói rằng tóm lại cái nhân quả nó đi liền với đời sống của mỗi con người chúng ta. Tất cả quý Phật tử ngồi ở trong đạo tràng này, mỗi người đều chịu cảm hết đó. Thì tùy mỗi người, chúng ta phải thấy cho bằng được cái nhân quả của mình thông qua giáo lý Đức Phật đã dạy. Bây giờ ta gặp loại nhân quả nào, ta gặp loại nhân quả đó làm sao, ta nhắc lại đó. Bây giờ đối trị bằng cách nào? Nếu cuối cùng mà chúng ta đối trị không được, tức là chúng ta chưa hiểu biết cái loại nhân quả này gì, thì chúng ta tới tìm thầy. Tìm một vị thầy nào cũng được hết. Vị nào có thể hiểu sâu sắc về rõ về nhân quả thì lúc bây giờ giúp chúng ta nhìn ra rõ nhân quả của mình và cố gắng tu. Cho nên thầy mới nói đó, trên bước đường tu thầy khuyên quý Phật tử khi mà tụng kinh với đại chúng tụng nhanh lắm. Có đôi khi mình tụng qua 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 vậy thôi chứ mình không hiểu. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, Một chút nữa về nhà đó, vừa về nhà xong đó, tìm một cái nơi bàn Phật chỗ nào đó, lật lại cái phẩm hồi nãy đó, mình tụng đó, mình coi lại. Mình coi lại coi cái chỗ nào mà mình không hiểu đó, mình lấy bút chì á, mình đánh dấu vào chỗ đó. Mình đánh dấu vào chỗ đó. Mình đánh dấu để làm gì? Để mình nhớ ngay chỗ đó, mai mốt mình hỏi sư phụ ơi, ở trong kinh Đức Phật dạy như vậy, nhưng thực tế con không hiểu gì hết. Không hiểu gì hết á. Và khi chúng ta hiểu được rồi đó, thầy nhắc lại, khi chúng ta hiểu rồi đó, thì cái đó nó giúp ích trong đời sống, thực hiện trong đời sống. Mà khi chúng ta thực hiện là cố gắng, thầy nhắc lại, thực hiện bằng cái tâm thanh tịnh của chúng ta, thực hiện bằng cái tâm. Khi thực hiện bằng cái tâm á, thì ta không có phiền não. Làm cái gì chúng ta cũng không có phiền não, bởi làm bằng cái tâm. Cho nên có một lần này, quý Phật tử Võ Quang nhớ ông thầy nói, mấy anh ở bên chùa bên kia, bên Mỹ sợ thầy. Giữa trưa nắng mà thấy thầy làm, về Hòa Thượng Võ Quang nói, ủa ông đi Mỹ hay ông đi Somali vậy? Ông đi Mỹ hay ông đi Campuchia vậy? Không ai nghĩ là thầy qua Mỹ đó. Người ta nghĩ là qua Mỹ phải trắng trẻo chứ, qua Mỹ gì mà đen như là Campuchia vậy? Và mấy anh Phật tử bên đó nói, sư phụ làm tụi con theo không nổi. Thầy nói cố gắng làm bằng cái tâm đi, thì không thấy nắng. Cố gắng làm bằng cái tâm á, thì cũng không thấy mệt. Cố gắng làm đi, không có so đo, không có phân bì, không có cầu khẩn, không có gì hết, thì cái công đức này nó lớn lắm. Cho nên nãy thầy nói đó, chúng ta tới chùa, chúng ta bệnh thì chúng ta làm theo người bệnh, đóng một tiếng chuông, lễ Phật một lễ cũng được đó, nhưng mà với cái tâm thanh tịnh của mình, nhổ một cây cỏ cũng được, quét một chổi cũng được. Hôm trước thầy nói đó, cần tạo già lâm địa, thời thời phước huệ sanh mà. Tuy vô nhân đắc chí, nhược hữu thắng nhân hạnh. Cái người mà thường hay trang nghiêm tam bảo á, làm cho tam bảo sạch sẽ đó, thì người này phước đức lớn. Tuy là không có người đi, nhưng mà có thánh nhân đi. Có thánh nhân chứ, nhược hữu thánh nhân hành, tuy vô nhân đắc chí, tuy là mình thấy cái chùa đó vắng que không có người đi, nhưng mà có thánh nhân đi, có chư thiên đi. Có chư thiên đi. Cho nên thầy mới nói là cái vị nào mà trải cái thân hồi nãy thầy lấy hai cái thí dụ đó, chúng ta thấy. Chúng ta thấy không? Thầy nói thí dụ hồi nãy đó, gần gũi nhất á, mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh bảo là cái hình ảnh của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Trời đó, từ phương xa lặn lội tới, bỏ mẹ già ở nhà tới để cầu một thầy học xuất gia học đạo. Tới thầy nói ông cái đồ mang đi mỏi rợ mà học làm Phật gì đó. Rồi khi mà Hòa Thượng nhận cho học xong rồi, đủ xuống nhà dưới đi, ông xuống nhà dưới đi. Xuống nhà dưới tưởng làm gì? Bữa củi, gánh nước, giá gạo. Trời ơi, thầy làm kiểu đó một tháng về luôn. Thôi đi qua tìm chùa khác ở. Chứ ở gì mà sư phụ không nói năng gì trơn mà bắt làm mấy chuyện này. Nhưng mà chúng ta nhìn đi, chúng ta nhìn bậc tổ chúng ta coi, âm thầm làm trong quan hỷ mà làm bao nhiêu? Hơn 3 năm nữa. Làm dai dẳng hơn 3 năm. Chúng ta coi nè, làm hơn 3 năm trời. Trùng trùng duyên khởi có nghĩa là cái này có mặt, cái này nó chồng lên cái kia nó chồng lên cái nọ. Cái này có mặt thì cái kia có mặt. Đó là giáo lý mà trùng trùng duyên khởi. Cho nên thầy mới nói rằng mọi người nhìn cái nền kinh tế thế giới phát triển đó, bảo rằng không có liên quan gì đến đạo Phật đó. Thực tế cái nền tảng của giáo lý Đức Phật đó, bao trùm cả thế giới duyên sinh này rồi. Cho nên thế giới vật chất phát triển đều nằm trong quỹ đạo của Đức Phật hết. Đức Phật nói trong Bát Nhân Duyên hồi nãy đó, Đức Phật nói cái này sanh đó thì cái kia sanh đó, trùng trùng duyên khởi đó. Cho nên thầy mới nói với các anh doanh nghiệp á, các anh có thấy không? Đó là nền tảng giáo lý căn bản. Các anh hỏi sao thầy? Tôi nói thí dụ thôi, bây giờ anh sản xuất. Sản xuất có nghĩa là anh tiêu thụ. Sản xuất có nghĩa là anh tiêu thụ đó. Bây giờ ví dụ như cái người mà sản xuất ngành nhựa đó, anh cần cái gì? Phải anh cần cao su không? Phải anh cần các cái chất nhựa không? À, mà nếu anh cần cao su á, thì anh lại thúc đẩy cái ngành cao su. Bắt buộc họ phải trồng chứ. Cái người trồng cao su chứ. Cái người trồng cao su á. Rồi nếu mà cái người mà trồng cao su á, thì cái người này phải cần làm gì? Cần gì? Cần phân bón không? Có cần phân bón không? Cần chứ, cần phân bón mới bón cao su tốt chứ. Thì lúc bây giờ anh lại kích thích cái ngành phân bón. Nhưng mà nếu cái ngành phân bón á, anh làm phân bón thì anh phải cần cái gì nữa? Cho nên á, anh sản xuất cũng có nghĩa là anh tiêu thụ cái khác. Nhưng mà anh tiêu thụ cũng có nghĩa là anh làm gì? Anh sản xuất ra. Cũng có nghĩa là anh sản xuất ra chứ. Cho nên chúng ta nhìn đi, hình như thấy nền kinh tế nó không ảnh hưởng gì đến giáo lý Đức Phật, nhưng thực chất chỉ có Bát Nhã Tâm Kinh thôi nâng cái xã hội này lên 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 cao đó. Bây giờ giáo lý trùng trùng duyên khởi nó là cái gì? Tức là cái mối nhân duyên nó đang xen vào trong đây, tương quan mật thiết nó đang xen vào trong đây. Bây giờ một đứa trẻ nó có duyên với cha hay có duyên với mẹ hả? Cả hai chứ, đúng không? Nó có duyên cả hai, cả cha cả mẹ đó. Nhưng mà nó cũng lại có cái duyên làm anh làm chị, làm anh chị em ở trong nhà nó nữa, đúng không? Đúng chưa? Đấy. Bây giờ một cái đứa trẻ này nó sống ở trong một cái gia đình đó, nó sống ở trong một cái gia đình đó, thì ta thấy rõ ràng là giữa nó với cha mẹ nó, giữa nó với anh chị em nó, cái mối nhân duyên này nó như thế nào? Cái mối nhân duyên này nó ra làm sao? Cái mối nhân duyên này nó như thế nào? Rồi chưa nói đến một cái nữa là cha mẹ nó lại có cái duyên gì với ông bà nó. Nếu chúng ta truy ra đó, bây giờ thầy nói thí dụ thôi, bây giờ đơn giản cái bình hoa này ở trước mặt nè, bây giờ chúng ta truy cho tận cùng của nó đi. Bây giờ chúng ta hiện hữu, chúng ta nhìn thấy cái bình hoa này đó ở ngay trước mặt đó, thì bây giờ chúng ta truy đi, cái hoa này là hoa gì? Cái hoa này hồi sáng ai cắm? Ai là cái người cắm cái hoa này? Và khi cái người cắm nó nói họ cắm, thì ai là người mua? Ai là cái người mua? Tức là cái duyên á, ai là cái người mua? Ai là cái người mua cái hoa này? Và mua từ đâu? Ai là cái người mà bán cái hoa này? Nha. Và ai là cái người bán cái hoa này? Rồi chúng ta lại chi nữa đi, ai là người bán nữa? Rồi cuối cùng á, là ai là cái người trồng? Và cái người trồng này lấy hạt giống này từ đâu? Và cái hạt giống này nó mọc từ ở đâu? Như vậy thì chúng ta nhìn cái nhân duyên này sao? Có một bình hoa thôi, có một cái bình hoa hiện hữu trước mặt ta thôi, nhưng mà ta thấy sao? Nó lớp lớp lắm. Nó lớp lớp lắm, gọi là giáo lý trùng trùng. Nó có duyên nó mới hiện hữu chứ, có duyên nó hiện hữu bình hoa đây nè. Nhưng mà bây giờ chúng ta truy ra coi, nó đâu phải một chuyến, đâu phải sạc cái mà có bình hoa này, mà nó lại trải qua rất nhiều nhân duyên chồng chồng vậy đó, để rồi cuối cùng nó có bình hoa hiện hữu trước mặt chúng ta. Thì trong cái cách sống, cuộc sống của con người chúng ta cũng vậy thôi. Hiểu được cái chỗ này á, thì chúng ta mới hiểu được là cửu quyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta có nhân duyên với nhau. Cho nên Đức Phật quỳ xuống lại đóng xương, ngạ nan hỏi Đức Phật với thầy là thầy của trời người, sao quỳ lại đóng xương? Đức Phật nói trong đây có thân ta, có cha mẹ từ nhiều đời nhiều kiếp của ta nữa, có thân ta nhiều đời nhiều kiếp ở trong đó nữa. Sanh chỗ này, tử chỗ kia, sanh chỗ kia, tử chỗ nọ. Nó có mối nhân duyên ràng buộc trùng trùng duyên khởi chứ. Cho nên có những người chúng ta thấy rằng đời này họ làm con của cha mẹ họ, nhưng mà họ lại có cái duyên ở với người khác. Tức là nhận người khác, người khác nhận họ làm con nuôi. Họ có duyên sanh ra cha mẹ sanh thiện đó, nhưng mà không ở được, nhưng mà lại ở với người khác nữa, mà người khác rất là thương họ. Chúng ta nhìn đi. Cho nên ở trong cuộc sống chúng ta, Đức Phật nói không phải một duyên mà thành tựu được một pháp, mà là do rất nhiều nhân duyên mới thành tựu được một pháp, nhiều nhân duyên chi phối. Cái này gọi là trùng trùng, trùng trùng nhiều lắm, nó chồng đang xen với nhau trong cái mối tương quan đó. Cho nên chính vì hiểu cái giáo lý mà trong cái mối tương quan trùng trùng duyên khởi như vậy đó, thì ta sống với tất cả mọi người, ta sống với tất cả mọi người, ta phải sống ra làm sao, ta sống như thế nào, ta sống làm sao. Cho nên ngay chỗ này thầy mới nhớ lại lời dạy của hòa thượng Sùng Hưng hồi trước nói: con ơi, thánh phàm đồng cư độ. Cái câu này thầy nhớ hoài luôn, không bao giờ thầy quên. Con ơi, thánh phàm đồng cư độ, nói cái gì cũng vậy đó. Thầy tới hồi nhỏ mà thầy tới, thầy nói cho hòa thượng này, nói: thầy ơi, mai mốt thầy đừng có cho cái bà bái vô chùa mình, bà đó bao nhiêu chuyện quá, bà tới bà không có tu mà bà tới bà nhiều chuyện quá thầy ơi. Và thượng nói một câu với thầy đó: con ơi, thánh phàm đồng cứu độ. Rồi cái mai mốt cái thầy thấy cái bà đó khó ưa, thầy lên thầy mép bà thượng nữa. Thầy mép bà thượng nữa, thầy nói: bà đó có nhiều chuyện lắm thầy ơi. Cái ông đó nhiều chuyện. Bà thượng nói: con ơi, thánh phàm đồng cứu độ. Cho nên thầy hồi nhỏ không hiểu cái câu này, tại sao cái gì hòa thượng mình nói, ai hòa thượng cũng nói cái câu này: con ơi, thánh phàm đồng cứu độ hết á. Cuối cùng thầy mới hiểu được trong cái nền tảng hồi nãy Phật tử họ hỏi đó, trùng trùng giáo lý nhân duyên trùng. Mình sống với tất cả mọi người là ở thế gian này, hòa thượng nói là thánh nhân cũng sống ở trong đây, mà phàm phu cũng sống đây, gọi là thánh phàm đồng sống ở trong đây nè. Mà với con mắt phàm phu của mình thì không biết ai là thánh, không biết ai là phàm hết á. Không biết ai là thánh, không biết ai là phàm hết á. Ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền thị hiện ra làm hai ông sư điên. Hàng Sơn Thập Đắc á, hai ông sư điên ngủ ở chùa. Ăn á thì ăn cơm thừa, ngủ á thì ngủ ngoài mái hiên chùa. Phật tử tới chùa không ai nhìn hết á. Không ai nhìn hai ông sư này hết á. Cho nên một hôm hòa thượng từ ở trong chùa đi ra lụm được đứa trẻ. Người ta bỏ ở ngoài cổng chùa đem vô nuôi, đặt tên là Thập Đắc. Rồi bữa đó ông đi sâu vào trong núi á, ông lượm được một đứa trẻ nữa, từ ở trong núi á, mà mùa đó là mùa đông cho nên ông đặt là Hàng Sơn, đem về đặt là Hàng Sơn, nuôi hai đứa trẻ này lớn lên, làm ông tiểu rồi làm ông thầy ở trong chùa. Nhưng mà hai ông thầy này ở trong chùa đó giống như hai ông khùng khùng điên điên vậy đó, không ai nhìn tới đó, chư tăng cũng thèm nói, mà Phật tử tới chùa cũng khinh miệt, không ai thèm nói đó, chỉ tìm gặp những cái vị nào mà cao sang đồ thủ tọa đồ là ấy nói thôi, chứ còn hai ông thầy không ai nói. Thì hòa thượng trụ trì đó viên tịch xong rồi đó, thì cái ông tổng trấn ở vùng đó bị bệnh nặng lắm. Tối bữa đó cái hòa thượng mới nói thâm tình, mới nói nhờ thâm tình của ông giao hảo với tôi, thôi bây giờ tôi chỉ cho ông thuốc uống, mà không phải tôi đâu nghe, mà uống thuốc không chưa hết đâu, uống thuốc xong là ông phải lại để được Bồ Tát gia hộ. Thì cái vị đó hỏi vậy cho bạch hòa thượng: Bồ Tát ở đâu? Nói: Bồ Tát ông lợi chùa, ông hỏi hai ông thầy nào khùng khùng á, thì ông lại hai ông đó. Thì ông lại ông hỏi ông trọng trấn, ông lại ông hỏi, ông hỏi thì mấy thầy chỉ luôn đó, kìa hai ông khùng nằm ngoài hiên chùa cơ, Phật tử nghe nhìn hết đó. Thì ngày này ông này cũng ra, ông vừa quỳ xuống lại xong là ông này cõng ông kia chạy vô núi mất. Thì lúc bấy giờ mọi người mới biết rằng đó là thị hiện của Văn Thù và Phổ Hiền, đó là thị hiện của ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền. Đó là gần đây ngài Di Lặc cũng vậy, chúng ta thấy ngài Di Lặc hiện ở Trung Quốc á, quải cái túi đi khắp nơi, ở sao có cái túi vải to đùng, ai xin cái gì cũng bỏ vô đó cho hết, gặp đứa trẻ nào cũng móc ra cho, không biết bao nhiêu bánh kẹo ở trong cái túi của ông. Đâu có ai nói ông thầy này ông thầy là gì đâu. Đến khi mà ngài viên tịch rồi, ngồi trên cục đá nói kể lại thì mọi người mới té ngửa ra, đó chính là ngài Di Lặc thị hiện. Chứ còn bình thường đâu có ai ấy. Cái điều này ấy, mà Trung Quốc họ xây dựng cái phim Tới Điên, quý vị có coi không? Có không? Thấy ông Tới Điên sao? Nếu mà quý vị mà bình thường bên ngoài á, quý vị bên ngoài mà quý vị gặp ông thầy chùa vậy, quý vị nghĩ sao? Không, quý vị nói thật đi, quý Phật tử nói thật đi. Bây giờ nếu mà lâm quý vị Phật tử mà gặp cái ông thầy chùa mà này ở bên ngoài, quý vị nghĩ sao? Có kính không? Có không? Không. Ông thầy chùa mà tối ngày ông đi ngoài đường, ông cầm chai rượu uống, ông cầm thịt, ông ăn tỉnh queo bình thường, ông đi la cả ngoài đường, quý vị có kính không? Thì đó, cho nên hòa thượng thầy mới nói: con ơi, thánh phàm đồng cứu độ. Nhưng mà đây là bậc gì? Bậc thánh. Chúng ta thấy chưa? Cho nên ngay chỗ đó là tổn phước rồi, ngay chỗ đó là bao nhiêu phước đức mất rồi. Cho nên nó trong cái mối tương quen nhân duyên như vậy đó, thầy nói như vậy để chúng ta nhìn cho rõ, để rồi chúng ta hiểu được cái mối tương duyên đó. Mình không có, mình không có khởi tâm, không có, có đem tâm khinh miệt, hay là chúng ta không có đem tâm gì đó. Mà cố gắng hiểu được nhân quả rồi thì cố gắng chúng ta tạo cái nhân tốt. Mà khi tạo nhân á, cố gắng làm bằng cái tâm của mình. Làm bằng cái tâm của mình á, thì chúng ta thành tựu được cái công đức. Thầy nhắc lại nha, cố gắng. Khi chúng ta bắt đầu đến với nhà Phật á, thì lúc bấy giờ chúng ta cầu mong được chư Phật hộ niệm. Mà chúng ta biết Đại Bi á, là tên của cái vị Phật không à. Cho nên á, ta được cầu mong rằng được Đức Phật gia hộ. Gia hộ để làm gì? Để rồi cuối cùng ta có được cái gì? Ta có cái gì? Ta có trí tuệ. Mà Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Bát Nhã là trí tuệ. Cái mục đích cuối cùng của người tu của chúng ta là có cái gì? Có trí chứ. Có trí tuệ. có trí tuệ cho nên mới nói rằng có trí tuệ thì chúng ta mới giải thoát được chứ. Chúng ta mới giải thoát được, chứ nếu không có trí tuệ làm sao mà giải thoát, làm sao mà buông bỏ được. Làm sao mà buông bỏ, cho nên chúng ta thấy rõ ràng là nếu chúng ta thì tụng đại bi cũng đồng nghĩa với danh hiệu, đồng nghĩa việc là chúng ta niệm danh hiệu của chư Phật. Cái chú đại bi là cái danh hiệu của các Đức Phật. Danh hiệu của các Đức Phật đấy. Còn bát nhã đó là con đường soi sáng chúng ta tụng bát nhã coi. Tức là cái bát nhã là trí tuệ đó, để cầu mong cuối cùng chúng ta đạt được cái gì? Đạt được trí tuệ. Đạt được trí tuệ. Bây giờ chúng ta phân tích bát nhã đây. Nói bát nhã hôm nay chúng ta tụng vậy thôi, đó là tượng trưng thôi. Tức là nó cô động lại, nó rút lại. Chúng ta có tưởng tượng là 20 năm, ròng rã 22 năm Đức Phật nói. Ở trong tất cả các tạng kinh của Đại Thừa đó, bát nhã là nhiều nhất. Bát nhã là nhiều nhất. Nhưng mà rồi cuối cùng kết thúc bởi có một trang tập học trò hơn, trang giấy A4 thôi. Tụng chừng 2 phút là xong rồi. Thì chúng ta biết cái cô động của bát nhã như thế nào. Đó là trí tuệ mà. Hôm trước Thầy nói đó, chỉ cần một câu thôi. Một câu thôi, đâu có nhiều. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Trời ơi, một câu đầu tiên là nghe nó thâm thúy vô cùng rồi. Một câu đầu tiên đó là tu cả đời, không biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp nữa, đừng nói chi là nhiều. Người nào muốn tự tại ở trên cuộc đời này thì phải nhìn gì? Nhìn thấy được, gọi là chiếu kiến, nhìn thấy được. Thấy được cái gì? Thấy được ngũ uẩn là giai không. Mà nếu người nào mà thấy được ngũ uẩn là giai không rồi đó, thì người đó vượt qua được tất cả mọi khổ đau ở trên cuộc đời này, gọi là độ nhất thiết khổ ách. Độ là vượt qua thôi chứ đâu có gì đâu. Độ là khéo vượt qua. Cho nên nói quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã. Vị nào mà chuyên tụng bát nhã, mà tu tập về bát nhã, tức là tu tập trí tuệ đó, mà có trí tuệ rồi đó, nhìn thấy được năm uẩn. Chiếu kiến là nhìn thấy, chiếu là soi xét, kiến là nhìn thấy. Mà thấy cái gì? Thấy năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Thấy cái thân mình là không thật, không có. Thấy tất cả mọi pháp ở trên đời này là không có, bởi là duyên, duyên sanh. Cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Sáng giờ Thầy nói đó. Mà nhìn được như vậy rồi thì người đó vượt qua được tất cả mọi khổ đau, gọi là độ nhất thiết khổ ách. Có gì đâu, một câu thôi, đạt được trí tuệ rồi. Rồi bắt đầu mấy những cái lời sau này là gì? Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật kêu Ngài Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất ơi, các pháp không có tướng, thị chư pháp không tướng, nó không sanh, không diệt, không thường, không đoạn, không đến, không đi, không tăng, không giảm. Chúng ta nghe coi, chúng ta hiểu được như vậy không? Này Xá Lợi Tử, sắc là không, không là sắc, cho đến thọ tưởng hành thức cũng giống như vậy thôi, không có mà, không có. Ba đời chư Phật y theo bát nhã này mà thành tựu vô thượng đẳng chánh giác. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đó, đắc a nậu đa liệu tam bồ đề. Chúng ta có ba đời chư Phật y theo bát nhã này mà thành tựu được vô thượng bồ đề. Cho nên mới nói bát nhã là thần lực, thần chú, đại thần chú. Đại thần chú. Hồi nãy Thầy nói đó. Bây giờ tất cả Phật tử ngồi đây là mấy chục người đó, nhưng mà thuộc quán nhã hết à? Thầy bảo đã thuộc quán nhã hết. Thuộc không? Thuộc chứ, thuộc lào lào luôn đó. Chúng ta coi đi, bát nhã là trí tuệ mà. Cho nên lúc bây giờ á, chỉ cần cái câu đầu tiên thôi. Hồi sáng giờ quý Phật tử nghe Thầy nói quá trời, hơn tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà cuối cùng lại lúc kết lại câu hỏi này á, là của Phật tử là nói là bát nhã đó. Chứ về suy nghĩ đi. Chúng ta nhìn thấy, gọi là chiếu kiến á, cố gắng soi gọi bằng cái sự hiểu biết của mình. Coi Đức Phật nói năm uẩn là giai không. Sắc là cái thân của mình là sắc chắc đó. Rồi các pháp ở bên ngoài coi nó có thật không, hay là nó giả. Mà nó giả hay nó thật là chúng ta lại bám nó, bám víu vào nó. Hỏi sao con đi chùa? Thầy ơi con bệnh quá, nhà uống thuốc. Thầy ơi con bệnh quá. Trời, cái thân ai không bệnh? Cái thân ai không bệnh? Cái thân Thầy ngồi đây thôi nè. Nhưng mà thật sự mấy huynh đệ ở trong tổ đình rất là lo là Thầy có một cái bệnh mà Thầy giấu hết tất cả mọi người. Mà ai cũng tìm gặp anh Tuấn để mà hỏi cho ra. Mà Thầy mà nói với bác sĩ Tuấn, mà anh mà nói là anh chết với Thầy. Cho nên Thầy thường nói với các anh em ở trong nhà làm ở đây, Thầy nói Thầy chưa biết Thầy đi lúc nào. Thầy bảo trước nè, chưa biết thầy đến lúc nào với cái bệnh của thầy. Thầy nói rất là thật. Mặc dù thầy biết rõ ràng là cái duyên của mình nó như thế nào. Ai mà không bệnh, Đức Phật nói là sanh già bệnh chết, nhưng mà bệnh một là một, bệnh mười thầy làm mười, làm lẹ để đi chứ không kịp. Cho nên bữa thầy mới nói với tất cả mọi người Phật tử có quen đó, thầy nói đó, gần 20 năm nay thầy thực hiện một cái thoại đầu là trước khi ngủ thầy lên giường lúc nào thầy cũng tâm, thầy cũng nghĩ. Thầy nghĩ là gì? Thầy nghĩ là nếu đêm nay mình không dậy nữa, tức là sáng ngày mai đó mà mình không còn trở dậy được nữa đó, thì liệu mình giảng sanh ở đâu? Lúc nào cái câu hỏi này nó nằm ở trong đầu thầy đó. Liệu mình sanh ở đâu? Mình đủ năng lực để sanh chưa? Tức là đủ năng lực để giảng sanh chưa? Đủ năng lực để biết đường về nhà chưa? Lúc nào câu hỏi này trước khi ngủ là cũng đều đi. Cho nên thầy ấy nhờ cái này nè mà mình tỉnh giác ở trong giấc ngủ. Cho nên quý Phật tử thấy là thầy ít ngủ. Thường là rõ ràng là thế. Nếu mà tính ra khoa học thì thầy là người khoảng khoa học, ít ngủ. Thường 12 giờ thầy mới ngủ, mà 3 rưỡi là lúc nào? Đúng 3 rưỡi là thầy thức. Đúng 3 giờ rưỡi là thức. Cho nên mọi người mà đi với Chư Tôn Đức mà đi làm việc cho hội bảo rằng thầy nghiêm nó giống như cái đồng hồ sinh học. Muốn mà thức đúng giờ nào thì kêu ổng là chắc ăn nhất. Đúng 3 rưỡi là thầy thức. Như vậy thì chúng ta thấy nè, bệnh án bệnh. Nhưng mà thầy nói như vậy để chúng ta ý thức được rằng là lúc nào thầy cũng đặt cái câu này, nhờ đó mà thầy trong giấc ngủ thầy được tỉnh giấc. Mặc dù ngủ ít nhưng mà thầy rất tỉnh. Thầy rất là tỉnh. Không có gì mà phải phiền lòng hết. Tại vì cái bệnh ai cũng bệnh. Cái bệnh ai cũng bệnh. Cho nên thầy không nói hôm qua Tô Đình Văn Thọ đó, thầy cũng gãy chân như bao nhiêu người khác. Nhưng mà họ nằm đó họ la lối, họ nằm đó họ rên xiết, họ nằm đó họ nhăn nhó. Nhưng mà thầy thì không. Quý Phật tử nào Phổ Quang biết, thầy nằm gần một năm trời thầy viết 3 cuốn sách. Thầy viết được 3 cuốn sách lịch sử Đức Phật, so sánh giữa Nam truyền và Bắc truyền. Đấy, rõ ràng chứ. Rồi cái nghi thức, cái cách truyền đạt để dạy của di thức học. Đấy, bây giờ trở thành giáo án sắp sửa in ra. Cho nên là thầy không thấy đau đớn, không thấy mệt gì hết á. Tại vì từ sáng sớm là thầy ngồi thầy viết tới khi mà nó trưa nào thầy không hay. Tức là cái tâm của thầy đặt hết ở trong cái viết đó. Cho nên á, mấy chú bưng cơm vô bảo ăn cơm thầy ơi. Tôi nói ủa mới giờ ăn cơm gì? Nó trời 11 mấy là thầy. Nhìn lại 11 mấy rồi. Rồi chiều cũng vậy, chiều thầy viết một lèo đó mà thầy không thấy đau đớn, thấy gì. Cho nên thầy cũng bệnh như mọi người chứ. Nhưng mà thầy không thấy đau đớn. Còn trong khi mọi người khác là đau nhất. Cho nên tất cả mấy thầy ở Phổ Quang đều chứng kiến cái này, chứ không phải là thầy nói mà không có người. Mọi người thấy, mọi người cũng thắc mắc, mấy anh em huynh đệ cũng thắc mắc là tại sao thầy bị vậy mà không thấy thầy như người bình thường. Tối thầy vẫn tụng kinh. Tối thầy kêu mấy chú bắt cái ghế đậu để cái chân gãy đó ngay ra. Cho nên thầy nói mà từ Phổ Quang á, lập cái bàn Phật ngay trong phòng đó giùm thầy. Đêm nào thầy cũng vẫn tụng kinh. Đêm nào cũng bắt cái ghế đậu rồi ngồi một cái ghế dựa này nè để cuốn kinh trước mặt tụng. Đêm nào thầy cũng tụng kinh, khuya cũng vẫn tụng kinh, tối vẫn còn tụng kinh. Rõ ràng chứ, chúng ta thấy. Chứ còn bệnh, ai cũng bệnh. Đau, ai cũng đau. Đó là cái sanh già bệnh chết mà, chuyện đơn giản thôi. Cho nên nếu mình ý thức được như vậy đó, mình cố gắng. Nên giống như hôm trước thầy mới nói là quý Phật tử nào đến nói thầy là tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp đó. Thầy nói nếu mà đổ nghiệp đó, tụng một đổ một, tụng mười đổ mười, thầy tụng chừng nào đổ chừng nào thầy tụng nhiều chừng đó. Tụng như vậy để làm gì? Cố gắng làm được như vậy để khi mình có đi nữa đó, cũng lụm được một chút bạc cắt để mà đi. Cũng lụm được một chút bạc cắt để mà đi chứ. Còn hơn giờ mình đi tay không không à. Còn hơn giờ mình cũng vậy mà mình đi, mình cũng phải đi nhưng mà đi tay trắng. Đi tay trắng cho bằng. Bây giờ mình cố gắng lụm. Lụm một chút bạc cắt cũng lụm đó. Một chút nào mình cũng lụm hết. Lụm để rồi chúng ta có tư lương để mà đi chứ. Chứ còn trước sau như mình không đi, không ai ở đây hoài được hết á. Tất cả rồi cũng phải đi thôi. Nhưng mà đi trong đau đớn, đi trong sự cuồng loạn của tâm thức thì sanh vào trong địa ngục. Mà đi trong sự tỉnh giác của tâm thức á, đi trong sự đầy đủ phước báo hộ niệm mình á, thì được giảng sanh về với Phật. Điều này đương nhiên thôi. Chứ còn bệnh đeo thì cái chuyện Đức Phật dạy sanh già bệnh chết mà đó, thầy nói rõ ràng đó. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao ở trên bước đường tu ta nhận ra được cái này, nhận chân ra được như vậy trong cái nền tảng giáo lý đó. Và cuối cùng á, ta có được cái trí tuệ, có được trí tuệ để ta hiểu được hiểu được cái cuộc sống của chúng ta vận hành như thế nào. Và khi đã hiểu được cuộc sống vận hành như thế nào rồi đó, thì chúng ta cố gắng thực hiện. Được ha? Quý Phật tử còn hỏi gì nữa không? Rồi.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tổ chùa Phước Lâm, kính bạch thượng tọa Thượng Phước Hạ Nghiêm trụ trì chùa Phước Lâm. Hôm nay chúng con lại được về chùa, được quỳ dưới bàn thờ chư tổ. Chúng con vô cùng xúc động, xen lẫn niềm vui mừng khi mỗi lần chúng con về chùa là thêm một lần chúng con lại được nhìn và cảm nhận được sự thay đổi cảnh quan nơi ngôi chùa thân quý này. Đây là sự hộ trì của chư Phật, Bồ Tát và chư Tổ, nên tâm huyết của Thầy chúng con mau mắn thành tựu. Hôm nay chúng con về đây có chút ít tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường Tam Bảo, ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo độ trì Thầy chúng con pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mau chóng thành tựu những Phật sự cho chùa mà Thầy luôn tâm huyết. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Thật sự người xưa nói rằng vạn sự khởi đầu nan. Thầy hết sức là vui mừng cũng như hết sức hoan hỷ và tỳ hỷ với cái công đức của quý Phật tử lặn lội đường xá hơn 100 cây số mà đã tùy hỷ tham gia tu học với tổ đình, thì thầy nghĩ đây là một cái công đức lớn, thật sự là một cái công đức lớn. Công đức lớn ở đây bởi vì một ngôi chùa vùng quê mà thầy là người đầu tiên mới về, cái những lúc rất là khó khăn, nhưng mà quý Phật tử thầy đã nói rồi, cái duyên thầy trò từ nhiều đời nhiều kiếp mới có, cho nên quý vị theo thầy làm đạo thì những cái công đức đó thầy nguyện ở trên mười phương tam bảo, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, chư vị lịch đại tổ sư Giác Linh, quý hòa thượng Khai Sơn trụ trì truyền thừa quá giảng của tổ đình, Giác Linh của hòa thượng Ân Sư, thì từ tác chứng chứng minh gia hộ cho tất cả quý Phật tử được thân khỏe tâm an, tất cả mọi ước nguyện cuộc sống đều được thành tựu, gia đình đều được an khang. Một lần nữa, thầy xin nhận nơi đây với tấm lòng tri ân nhất của thầy đối với tất cả quý Phật tử. Trong những lúc khó khăn, trong những lúc mà Phật sự ở đây còn rất là nhiều cái việc bề bộn, nhưng quý Phật tử không ngại đường xá, không ngại những cái việc. Đáng lẽ bữa nay thì ở Phổ Quang vẫn có khóa tu, nhưng mà quý vị đã gác lại những cái khóa tu trên đó để vượt hơn 100 cây số đường dài về đây để tu học với thầy cùng với quý Phật tử, thì thầy nghĩ cái công đức này nó lớn, rất là lớn. Một lần nữa cầu chư Phật gia hộ, cầu Tam Bảo gia hộ, cầu Giác Linh chư vị Bồ Tát và Giác Linh các vị hòa thượng gia hộ. Ở Di Đà Phật.